Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Dạ, kính chào toàn thể quý vị đồng tu. Hôm nay là bài thứ 7 của chuyên đề Giới học người cư sĩ. Và chúng ta đang học ở phần giới trộm cắp. Đây là buổi thứ 2 của giới trộm cắp. Thì mình học cái này để mình bổ sung vào bất hoại tịnh, tức là trong bốn bất hoại tịnh con đường để chứng sơ quả Tu Đà Hoàn đó, thì có là niềm tin bất hoại đối với Phật, niềm tin bất hoại đối với Pháp, niềm tin bất hoại đối với Tăng, và có thành tựu thánh giới. Thì muốn thành tựu thánh giới thì chúng ta phải học giới để chúng ta biết giới như thế nào để mà thực hành. Cho nên đây là một con đường để mà mình bổ sung vào. Và tất cả các nền tảng tu hành đều phải nhờ trên giới. Cho nên là chúng ta học này. Hôm nay là buổi thứ 2. Chúng ta đang ở mục đề đó là làm rõ giới trộm cắp qua các ví dụ tình huống. Và phần tiếp theo. Thì quý vị nhớ dùm giới trộm cắp á, muốn chúng ta xét trên 5 cái chi pháp. Thì một là tài sản có chủ. Hai là biết rõ tài sản có chủ. Ba là tâm nghĩ trộm cắp. Bốn là có hành vi trộm cắp. Năm, lấy được tài sản đó do hành động ấy. Cái lấy được này có thể là dời chỗ, có thể là thay đổi vị trí rồi đó. Đủ 5 chi pháp này thì phạm tội trộm cắp. Thì chúng ta rất là rõ ràng đúng không ạ? Chúng ta nhớ cái này, chúng ta chỉ cần nắm 5 yếu tố này là được. Giờ chúng ta đi vào tình huống. Bữa Thiền Trang có cho bài tập về nhà, ví dụ thứ 13 và 14. Ví dụ thứ 13. Trong một buổi tiệc đông người, A nghĩ rằng sẽ ăn trộm chiếc điện thoại của B. Nhưng do lúc hơi say, A nhìn không rõ nên lấy nhầm chiếc điện thoại của C, cũng khá giống như vậy. Khi về nhà thì A mới phát hiện ra đó là điện thoại của C, là bạn của mình, nên A liên lạc và trả lại. Vậy A có phạm trộm cắp hay không? Dạ, quý vị đã về nhà đã làm rồi đúng không ạ? Đây là một tình huống rất thực tế. Tức là một người toan tính ăn trộm một cái chiếc điện thoại của một người khác. Người A ăn tính ăn trộm của người B. Nhưng mà lúc say rồi nên không rõ cho nên lấy lầm. Lấy cái điện thoại của người C. Thì khi lấy về nhà rồi mới phát hiện đó là điện thoại của người C là của bạn mình. Cho nên là liên lạc và trả lại. Vậy thì A có phạm trộm cắp hay không? Quý vị cho đáp án. Đúng không ạ? Quý vị cho đáp án. Ở đây chúng ta có thể làm theo 5 chi pháp. Thứ nhất là tài sản có chủ. Thì tài sản có chủ là chiếc điện thoại đúng không ạ? Đây là cụ thể thể là ở đây mình thấy điện thoại của B và C đều là điện thoại có chủ. Đúng không? Như vậy tài sản có chủ. Đấy. Thì có. Biết rõ tài sản có chủ, quá biết luôn đúng không? Biết cái điện thoại đó của B đó, đang nhắm lấy điện thoại của B cho nên khỏi điều kiện. Tâm nghĩ trộm cắp, có không? Đó, nghĩ rằng ăn trộm cho nên là có. Có hành động trộm cắp, có không? Có, lấy. À, lấy luôn cái điện thoại của người ta, có. Nhưng mà lấy được tài sản đó do hành động ấy không? Thì không, tại vì cái này là lấy nhầm của người khác nên là lấy rồi cái người khác không đâu có ý lấy của C đâu, cho nên trả lại cho C. Vì vậy A là không có phạm cái không phạm này là nhờ là lấy nhầm. Kết luận là A không có phạm. A không phạm trộm cắp. Cái này thì dễ rồi đúng không ạ? Nhưng mà tuy nhiên nhiều người cũng có thể đầm, nhưng mà thật ra tình huống này rất rõ, tại vì Cái đây là rất đơn giản, mình nhắm lấy của B nhưng mình lấy lộn của C rồi cung trả lại, cho nên là không có sao. Rồi bây giờ chúng ta tới cái tình huống cũng đã cho bài tập về nhà, là tình huống thứ 14. Ví dụ 14: trong một buổi tiệc đám cưới đông người, cô A do lúc hơi say nên cô nhìn không rõ, lúc vội vàng ra về lấy bỏ chiếc điện thoại của B giống với điện thoại của mình vào túi. Dù trước đó đã bỏ điện thoại của mình vào rồi, khi về nhà thì A mới phát hiện ra là có tới 2 chiếc điện thoại của mình và của người khác. Cô nghĩ thôi sẵn mình lấy luôn vì điện thoại này rất đắt tiền. Cô cầm lên bấm nút tắt nguồn, nhưng thấy nhiều cuộc gọi nhỡ. Và lúc đó chồng cô hỏi: ủa em có 2 chiếc điện thoại à? Cô kể lại ý định như vậy. Chồng cô khuyên cô hãy trả lại điện thoại cho người ta, vì nếu người ta phát hiện thì phạm pháp. Cô sợ nên liên lạc và trả lại điện thoại. Vậy cô A có phạm trộm cắp hay không? Cái tình huống này phức tạp hơn nhiều. Thiện Trang xin tả lại cho ngắn lại một chút. Đó, tức là cô này vô tình thôi. Vô tình là gì? Trong cái buổi tiệc đám cưới đông người thì thấy cái điện thoại này, điện thoại kia giống nhau, giống điện thoại của mình, thì bỏ vô túi đem về. Nhưng mà tại vì hơi say cho nên đâu biết là mình đã bỏ cái điện thoại của mình vô rồi. Thì rồi bây giờ bỏ thêm cái điện thoại nữa giống vậy thì cái đó là chuyện bình thường đúng không? Rồi về nhà thì phát hiện ra ủa tới 2 cái điện thoại luôn à, một cái của mình rồi một cái của ai đó nữa. Thì cô ta nghĩ ôi cái điện thoại này đắt tiền đó, thôi lấy luôn, cho nên là cầm lên bấm nút tắt nguồn. Rồi lúc đó bấm thì tất nhiên chưa tắt được, nhưng mà thấy nhiều cuộc gọi nhỡ. Mà lúc đó chồng thấy tại sao cô tới 2 cái điện thoại cho nên hỏi. Và cô kể lại như vậy, chồng cô khuyên hãy trả điện thoại cho người ta, vì người ta phát hiện thì phạm pháp. Cho nên cô sợ quá nên cô liên lạc, thì có điện thoại đó chắc chắn người ta gọi tới thôi, là liên lạc nó nhầm gì đó trả lại. Như vậy cô có phạm trộm cắp hay không? Đúng không ạ? Có người nói là không phạm, có người nói có phạm trộm cắp. Đấy. Thì chúng ta bây giờ chúng ta xét nè, cái tình huống này nó hơi phức tạp. Lúc đầu á, rõ ràng á, chúng ta coi lại nha. Lúc đầu là cô ta không hề có ý trộm gì hết á, bỏ vào cái điện thoại kia cầm bỏ vào mình. Cho nên lúc đầu cái tình huống đầu là tài sản có chủ rồi đó, là có chủ, nhưng mà không biết đó là tài sản có chủ gì đó, còn không biết đúng không? Không có tâm trộm cắp lúc đầu. Cho nên cái tình huống lúc đầu cầm về nhà là ok. Hiểu chưa? Đâu có tâm trộm gì đâu, tại vì cái điện thoại đó nghĩ của mình nên đem về thôi. Được chưa? Thì như vậy không có xét tình huống đó nữa. Bây giờ mình chỉ xét cái tình huống thứ hai á, cái tình huống mà bắt đầu cô cầm 2 điện thoại ra đó, tức là cô thấy thêm cái điện thoại của người khác nữa đó. Ở đây. Thì cô mới nghĩ rằng thôi sẵn mình lấy luôn, vì điện thoại này rất đắt tiền. Đó, mình xét từ đây. Như vậy xét về tình huống này thì đầu tiên tài sản có chủ là cái điện thoại, đúng không? Điện thoại giống với điện thoại của mình, điện thoại. Và như vậy thỏa mãn điều kiện. Thứ hai, biết rõ tài sản có chủ, có biết không? Quả biết rồi chứ, biết có. Biết rõ ràng là cái điện thoại đó của ai đó, cho nên là thỏa điều kiện. Rồi lúc đó cô nghĩ rằng thôi thẳng mình lấy luôn, vì điện thoại nó đắt rất tiền, đó là có tâm trộm cắp, đúng không? Cho nên là có tâm trộm cắp, có. Đó, nghĩ luôn đó, lấy luôn đó. Rồi tiếp theo, bây giờ thứ tư, có hành động trộm cắp, có không? Có, cô cầm lên bấm tắt nguồn. Đó là bấm tắt nguồn nè, cầm lên, cô cầm lên bấm tắt nguồn. Đó, đây là hành động trộm cắp nè. Và ra tay rồi. Và như vậy, kết luận có lấy được tài sản này không? Có hành động đó không? Thì trong trường hợp này á, mặc dù sau đó là cô trả lại, đúng không? Nhưng mà theo trong giới luật đó, theo trong giới luật là khi đã di chuyển có tác động như kiểu vậy, thì coi đây là di chuyển rồi nè, bấm nút tắt nguồn đó, nó tác động thay đổi vị trí rồi của vật, thì cái trường hợp này là coi như lấy được đó, đó là có cái động tác tắt nguồn nè, tắt nguồn cầm lên nè, đấy chính cái động tác này nó chính là cái hành động mà xác định là đã trộm cắp, cho nên là kết luận đủ năm chi pháp, cho nên cô phạm giữ trộm cắp, cô phạm tội trộm cắp, à, cô phạm trộm cắp nha. Đấy, cho nên là cẩn thận, ở thế gian thì pháp luật thế gian lúc đó không xử đâu, tại vì người ta đâu biết đâu cái tình huống nó trả hay không sao hết, đúng không? Nhưng mà ở theo giới thì rõ ràng là phạm, à, cho nên là phạm hay không là do mình á, à, mình có tâm đó, à, cho nên là ở đây là phạm nha. Mặc dù cái phạm trong cách này thì tất nhiên cái nghiệp nó sẽ đỡ hơn là cái nghiệp cái mình lấy luôn, tại vì mình trả lại rồi thì cái nghiệp á, giả sử cái nghiệp sau này á là mình, ví dụ mình có bị người ta lấy thì cũng có thể người ta trả lại cho mình, hiểu không? Quý vị tìm lại được đó, giống như kiểu vậy đó, nên tức là cũng có nghiệp đó, à, về nghiệp là như thế. Còn tình huống ở trên là tình huống 13, quý vị nhớ tình huống 13 không? Tình huống 13 là cầm nhầm, đúng không? Cầm nhầm thôi, đúng không? À, tình huống 13 này trên này là lấy mà nè, lấy nhầm cái điện sai của C rồi sau đó trả lại, thì cái này không phạm, nhưng mà cái tình huống trên này nè không phạm. Tuy nhiên sau này á, mình cũng có thể bị, có thể mất mát tài sản tương tự, tức là cũng có thể bị, à, tương tự như vậy, và mình đã phạm cái nghiệp rồi, đã tạo nghiệp rồi, nhưng mà nghiệp đó thì nó chưa đủ cấu thành tội thôi. Còn khi có tâm ý mà trộm cắp thì đó là tâm bất thiện nha, cho nên là phải cẩn thận, chứ không phải là mình nói không phạm trộm cắp rồi mình cứ thế mình làm. Rồi bây giờ tới cái tình huống này là trong thời Đức Phật đây. Hôm bữa Thiền Trang có nêu ra từ cái bộ đầu tiên của bộ này luôn. Ví dụ thứ 15, khi Đức Phật Niết Bàn sau lễ hỏa táng có sự phân chia xá lợi. Ông Bà La Môn Đô Na hay là Đô Ná đó, à, đứng ra làm trung gian phân chia xá lợi của Đức Phật Gotama cho các nước lớn. Vua mỗi nước thỉnh xá lợi Phật đem về, rồi tạo ngôi bảo tháp để tôn thờ xá lợi Đức Phật. Trong khi phân chia xá lợi Đức Phật, ông Bà La Môn Đô Ná thỉnh xá lợi răng nhọn giấu kín trên đầu tóc của mình để tôn thờ. Vua trời Sắc Ca của cõi trời Tam Thập Tam nhìn thấy, suy xét rằng ông Bà La Môn Đô Ná hay là Đô Na không thể có một ngôi bảo tháp xứng đáng để tôn thờ xá lợi răng nhọn của Đức Phật. Ta nên hiện xuống thỉnh xá lợi răng nhọn về cõi trời này. Suy nghĩ xong, vua trời Sắc Ca hiện xuống cõi người, thỉnh xá lợi răng nhọn từ trên đầu tóc của ông Bà La Môn Đô Na, mà ông Bà La Môn chẳng hề hay biết. Đó. Vậy ông Bà La Môn Đô Na và vua trời Sắc Ca có ai phạm trộm cắp không? Đó. Đây là có ai phạm vào trộm cắp không? Nha. Thì ở đây cái tình huống này cũng rất dễ nhớ, đúng không ạ? Đó, quý vị thấy nhớ là Thiền Trang kể lại một chút xíu. Ở trong kinh Đại Bát Niết Bàn của Nam Trí Hiện có tả đoạn này. Tức là khi Đức Phật nhập Niết Bàn thì các vua rồi, đúng không? Hoặc là quý vị coi cái kinh Du Hành cũng có. Thì sau khi các vua trang trí xá lợi cuối cùng giành nhau, thì có ông Bà La Môn tên là Đô Na hay Đô Ná này. Cái chữ Đô Ná thật ra là cái tên người ta không có thể không nhớ tên ổng, cho nên là để cái tên là cái cân á, tức là cân để đo lường á, người ta mà trong kinh á là gì, nói cái bình, cái chỗ là dùng cái bình thì để ổng phân chia xá lợi có thật ra mấy cái răng á, 8 cái răng á, cái phần xá lợi đó, cái này răng của Phật còn đó, chứ không có xá lợi mà dòng ống ánh là như bây giờ đâu, bây giờ nó thời sau nó mới có. À, thì như vậy ông đứng ra trung gian ông chia, thì trong khi ông chia ông nghĩ rằng là ông lấy một chút để ông thờ, à, cho nên ông mới giấu một cái răng xá lợi, cái răng á, cái răng nhọn của Phật á, kẹp vào tóc, không ai biết hết. Đó. Rồi khi vua trời Sa Ca, tức là vua trời Đế Thích á, là vua trời của cõi trời Đạo Lợi đó, thì trên đó nhìn thấy như vậy, cho nên là thôi ông này nghĩ là không có, có thể có một cái bảo tháp xứng đáng để tôn thờ răng xá lợi, răng nhọn của Phật đâu. Cho nên là ông nên ta nên thỉnh cái răng nhọn đó về cõi trời này. Cho nên là ông dùng thần thông lấy mất, lấy mất của ông Đô Ná đó. Và cuối cùng ông Đô Ná đó không biết gì hết, không biết gì hết, đến lúc mà xong chia hết rồi, ông kiếm miếng không thấy cái răng nhọn đâu hết. Thì cuối cùng ông không cách nào, ông mới nói là thôi, tôi xin thỉnh cái bình này hay cái cân này đó để mà tôi thờ, tôi sẽ làm một cái nơi để thờ đó. Thì cái câu chuyện nó như vậy đó. Mà trong cái kinh Đại Bát Niết Bàn á thì không có nói là cái chi tiết bị trộm xá lợi này nha, mà nó cắt một đoạn đó, tức là chắc là các ngài hội tập cũng thấy không nên để những cái đoạn đó nó kỳ quá cho nên bỏ đi. Nhưng mà trong cái chú giải thì có rõ có tình huống này. Thì đây là chúng ta thấy là cái tình huống này đúng không ạ? Tức là khi ông này là Bà La Môn Đô Ná, ông khi ông chia cho mỗi người phần nhé, tám của vương, tám phần là ông nhét cái răng vô trong cái búi tóc đó. Xong rồi vua trời Sa Ca nghĩ ông này làm gì có cái, ông không thể nào xây được cái ngôi tháp xá lợi đâu, cho nên thôi mình thỉnh cho rồi mình lấy cái răng của ông, dùng thần thông lấy mất, đem về cái trời Tam Thập Tam, cái trời Đạo Lợi á, thờ cái răng của nhọn của Đức Phật đó. Cho nên đem về ông lấy nè đó. Rồi bây giờ mình hỏi là hai người này, tức là một là vua trời Đế Thích, hai là ông Bà La Môn này đấy, thì ai có ai phạm trộm cắp hay không đó. Chúng ta là một cái tình huống rất là thực tế đúng không ạ? Bây giờ chúng ta cứ muốn biết phạm nghiệp trộm cắp hay không thì cứ xét về cái năm chi pháp ha. Rồi bây giờ mình xét ông Bà La Môn Đô Ná trước đi ha. Rồi, một là tài sản có chủ, cụ thể là cái răng xá lợi đó, xá lợi răng nhọn đúng không, xá lợi răng nhọn là có đúng không, cái này mình chắc mình khỏi đánh, mình cũng nói đánh có, tại vì cái xá lợi răng nhọn đây là cái xá là tài sản có chủ đang chung mà, đâu phải của ổng đâu, đúng chưa? Biết rõ tài sản có chủ quá biết rồi chứ, cái đang ông chia ra hội chúng mà, đâu có phải của chung. Biết tâm nghĩ trộm cắp có không? Có không ta? Bây giờ mình đọc lại tình huống coi ông có trộm cắp nè. Trong khi phân chia đúng không, ông Bà La Môn thỉnh thá lợi giấu kín trên tóc mình để tôn thờ, như vậy là có tâm giấu chứ, giấu là tâm trộm chứ, có. Rồi có hành động trộm cắp giấu rõ ràng và lấy được không? Trong tình huống này tuy ông không lấy được nhưng mà ông giấu được, đó là dời vật đổi chỗ rồi là có rồi, chuyển vị trí rồi vật là có. Cho nên trong trường hợp này là theo thiện trang thì ông phạm trộm cắp. Rồi từ chúng ta sẽ bàn sau, cái tạm thời đi phạm trộm cắp nha. Ông Đô Ná này trộm cắp đó ra. Rồi bây giờ tới vua trời Sa Ca, vua trời Đế Thích, thì tài sản có chủ rõ ràng là tài sản có chủ này đúng không, biết rõ tài sản có chủ, biết chưa, của tài sản đó, tâm nghĩ trộm cắp. Thì ở đây chúng ta phải xét lại kỹ, lại đọc lại kỹ cái câu này đây nè. Vua trời Sa Ca này nhìn thấy suy xét rằng ông Bà La Môn này không thể có một ngôi bảo tháp xứng đáng để tôn thờ xá lợi răng nhọn của Đức Phật, ta nên hiện xuống thỉnh xá lợi này nhọn về cõi trời. Tức là ông nghĩ là ông này không có xây được ngôi tháp đâu xứng đáng để thờ, cho nên thôi mà thờ ở trên cõi trời. Chính vì cái suy nghĩ này, tất nhiên nếu bình thường mình cũng không có đoán được, nhưng mà ông này vua trời Sa Ca, chúng ta nên nhớ ổng trước, ổng lúc đó là ổng đã chứng sơ quả Tu Đà Hoàn rồi, không thể nào trộm cắp được, không có. Đó. Nói chung là trong tình huống này thì các nhà suy xét theo tình huống này là không. À, cho nên cái hành, những cái hành động đó vân vân thì làm sao mình chỉ cần không một cái chi tiết này thôi thì kết luận là ổng không phạm trộm cắp, không phạm trộm cắp vì ổng nghĩ là ông kia không có thờ được, không đủ khả năng để thờ, mình lấy về để mình thờ cho cái cõi đó thôi chứ cũng không ổng nghĩ vậy. À, cho nên là đó là vì cái tôn kính Đức Phật, đó là cái chú giải nó vậy đó, không phạm trộm nha, à, trộm cắp thì cái này ông không phạm. Thế còn ông Donna thì có phạm không? Thì cái chỗ này á, theo cái chú giải là ông phạm, thì Thiện Trang cũng biết ông này có phải ông có tâm giống như đó không, mà trong tình huống này thì rõ ràng là không có, ông chỉ giấu ông định thờ mình là à, còn vua trời là tính là kêu cho cõi luôn rồi, còn cái tính đây là do ông kia không có xứng đáng, tức là thờ không được, ông kia không có đủ khả năng thờ đó. Thì cái ông Dona này vậy, hay là ông Dona này thì vấn đề là ông có chứng quả gì không? Hôm bữa có cái người nào đó bình luận nói ông chứng tam quả, thì Trang có coi tra hết trong kinh, thì theo trong kinh có 3 bài kinh nói về ông Dona này. Thì có bài kinh theo dấu chân voi á, cái bài kinh đại chân dấu chân voi á, rồi cái bài kinh tăng chi, rồi một bài kinh nữa, 3 bài kinh. Thì chỉ nói là ổng có cái niềm tin và xin quy y với Phật thôi đó. Chứ cũng không có chứng quả gì. Cho nên chính vì vậy đó là có thể ổng phạm trộm cắp đó. Và theo các chú giải thì ổng phạm trộm cắp như suy luận của Thiện Trang, nên là chắc là phạm. À, còn vua trời đế thích thì ông là tu quá, tu đồ hoàng rồi, và thứ suy nghĩ một người tu đồ hoàng thì không thể phạm trộm cắp. À, tất nhiên họ nghĩ như vậy, mình nhìn thấy giống hành động trộm cắp nhưng mà có lẽ là không. À, thì cái đây là theo các cái chú giải cũng xác định là không, và Thiện Trang thấy phù hợp. À, Thiện Trang nghĩ là không. Còn quý vị có thể đưa ra có cũng được, không sao đâu, mỗi người có quyền của mình mà. Được chưa? Như vậy là trong tình huống này hơi phức tạp, rất khó. Rồi bây giờ mình đến ví dụ thứ 16. Ví dụ 16. Bây giờ ví dụ thực tế hơn nè. Ở trong đời mình nè. Một kẻ ăn trộm A vào vườn mít nhà người khác để ăn trộm. Khi vào định hái trái mít, chỉ vừa chạm tay vào thì thấy có người chủ vườn rọi đèn pin đi vào vườn. A tức lên nghĩ không thể mang trái mít này chạy được, bè liền lấy dao chặt cho trái mít rơi xuống rồi bỏ trốn. Vậy A có phạm trộm cắp không? Đó. Tình huống này thì nó rõ hơn đúng không quý vị? Thì Trang xin nhắc lại, một cái người ăn trộm tên là A vào vườn của một người khác, vườn mít á, để ăn trộm mít á. À, khi vào á, định hái cái trái mít đó thì mới vừa chạm tay thì thấy ông chủ đâu cầm cái đèn pin đỏ đi vào, tất nhiên thấy như vậy cho nên là nghĩ rằng bây giờ mình hái cái trái mít này á, mà không có thể chạy được, ôm trái mít mà nặng quá sao chạy, cho nên là lúc đó tức, hơi tức, cho nên là chặt, lấy dao chặt trái mít xong rớt xuống rồi bỏ trốn. À, vậy A có phạm trộm cắp không? À, đó thì quý vị, nếu mà quý vị dùng các chi pháp quý vị suy xét, nếu như quý vị suy xét đúng và quý vị học hiểu rồi đó, mình ở trong đây những cái trường hợp rất thực tế đúng không ạ? Rồi bây giờ ở đây có một số người đưa ra đáp án, là hai người đưa ra nói dạ không phạm đó, có hai người đưa ra rồi. Giờ chúng ta có thể xem, chúng ta xét 5 chi pháp này thôi. À, chi pháp của phạm, à, có một người nói là có phạm, hay đó. Đó, chúng ta suy xét nha. Đầu tiên tài sản có chủ, à, chắc chắn đó là trái mít đúng không? Trái mít là rõ ràng tài sản có chủ, thỏa mãn điều kiện, biết rõ tài sản có chủ, biết rõ là của chủ vườn, rõ ràng đúng không? Của chủ vườn đó. Tâm nghĩ trộm cắp có không? Cái này á, đó. Thì tất nhiên chúng ta thấy khó quá thì chúng ta sẽ xét tới tình huống tiếp theo trước đi. Có hành động trộm cắp và lấy được tài sản đó thì ở đây mình thấy di chuyển ra khỏi là có nghi có rồi đó đúng không? Có hành động chặt cái trái mít này nè, chắc đó có. Nhưng mà giờ mình xét cái tâm trộm cắp có không, thì lúc đầu rõ ràng là ông có ý ăn trộm rõ ràng mà. Nhưng mà tới đây nè, quý vị đọc chi tiết kỹ nè. Khi mà chạm tay vào rồi, chạm tay thôi nha, chưa có di chuyển, chưa có dời khỏi vị trí. Nếu mà lúc đó dời trái mít đi là rồi rồi đó, phạm tắc rồi. Nhưng mà bây giờ ra này, khi chạm vào rồi và thì chưa có dời cái trái mít, thì thấy ông chủ bô rồi, ông chủ vườn bô rồi. Cho nên A tức lên nghĩ không thể nào mang cái trái mít này chạy được, liền lấy dao chặt cho trái mít rớt xuống rồi bỏ trốn. Cái này là tức lên, nghĩ là cái quan trọng đây là nghĩ không thể lấy trái mít này chạy được, tức là đã không có tâm trộm cắp ngay đây rồi. Mà cái tâm này là tâm gì? Phá hoại, chặt cho vui tức, đỡ bỡ tức thôi. Cho nên tới đây thì đổi lại hết cái tâm trộm cắp rồi. Còn cái nếu cái tình huống trước đó, thì mới chạm tay vào, thì cái này nó chưa đủ cấu thành, mới chạm tay vào thôi, chưa có di chuyển cái trái mít ra khỏi chỗ. Di chuyển là hái, chưa hái trái mít, chưa hái, cho nên không thể phạm cái tình huống trước đó. Tình huống trước đó chưa phạm, mà từ cái tình huống này trở đi là không phạm. Nên ở đây nếu kỹ ra là mình phải chia hai tình huống. Tình huống trên, tình huống 1 và tình huống 2. Tình huống 1 thì là chưa phạm, đó là tình huống 2 cũng chưa phạm luôn. Đó thì chúng ta xét hai tình huống thì mới đủ. Chứ còn nếu mình xét một tình huống thì nó không rõ, cho nên ở đây mình sẽ thêm một cái dòng nữa đi. Mình xét thêm cái tình huống nữa. Được chưa? Cái tình huống thứ nhất là cái tình huống lúc đầu á, tới cái chỗ mà tới trong cái trường hợp 1 tới là khi mà chủ tới khi chạm tay vào đó. Tới khi mà chạm tay vào mic. Chạm tay vào trái mic. Cái tình huống tới đây. Nha, mình xét tình huống đó trước. Đó. Thì cái này á mình thấy là có tâm trộm cắp nè, có biết rõ tài chủ của chủ nè. Rồi tâm nghĩ trộm cắp có nè. Nhưng mà hành động á có, mới chạm tay thôi. Và không lấy được tài sản đó, bởi vì chạm thôi thì chưa đủ cái tiêu chuẩn dời cái đó, cho nên là không. Cái này thì không. Cho nên là cái trường hợp này là mới là đầu là chưa phạm. Là không phạm. Không phạm nhưng có nghiệp rồi nha, có nghiệp bất thiện rồi đó. Không phạm trộm cắp. Đó, mình phải kỹ như vậy thì mình sẽ không bị lầm. Nhiều khi mình bị lầm. Còn cái tình huống hai á, xét sau đó thì lúc đó là ổng đã không có tâm trộm cắp nữa rồi. Bởi vì ổng tức quá, ổng nghĩ lên không có mang cái mít này được, cho nên lúc đó tiên là biết là tài sản có chủ đó. Rồi tài sản có chủ biết, nhưng mà không có tâm trộm cắp, mà lúc đó tức thôi. Cho nên không. Đây chỉ tức bỏ ghét thôi, tức. Sân chứ không phải tâm tham. Sân lên, nó phá hoại thôi. Cái tâm là tâm phá hoại. Đó. Cho nên là không có trộm. Cho nên trường hợp này, hai cái đều không có phạm trộm cắp trong cả hai tình huống. Đó. Thì như vậy rất rõ ràng đúng không ạ? Cho nên ai nói không có bằng rác cao cấp là đúng. Đó, thì chúng ta thấy cái tình huống nó hơi phức tạp. Đó, thì chúng ta hiểu như vậy đó. Cho nên là trong giới luật cũng có cái tình huống như vậy. Có người vì không lấy được cho nên phá. Rồi cái phá. Rồi nghĩ lấy không được cái phá. Tức mình phá đi thì về hỏi Phật. Như vậy có nghi ngờ con có phạm tội trộm cắp không? Thì Đức Phật nó không có phạm tội trộm cắp. Cái đó là thôi cái tội ác tác. Cái tội hoặc là cái tội là phá hoại á, nó chỉ là nghiệp khác, chứ không phải cái thiên trộm cắp nặng. Thì trên đó là trong giới luật cũng có tình huống như vậy nha, có người phá hoại. Quý vị thấy như vậy là quý vị hiểu rồi đúng không ạ? Rồi chúng ta sang tình huống tiếp theo. Tình huống này hấp dẫn hơn, một tình huống thực tế. Ví dụ thứ 17. Một người A chuyên gia móc túi ở khu du lịch đông người. A đứng chỗ thuận lợi để ý. Ai sơ hở thì đi theo để lấy. A phát hiện cô B để chiếc điện thoại xịn trong một cái bóp nhỏ để trong ba lô mang theo sau lưng. khi cô B mang ra chụp hình rồi bỏ vào lại, A bèn đi theo để khi có cơ hội thì ra tay. Trong lúc qua một cái cửa vì quá đông người nên A không theo kịp, bị chậm so với cô B và không quan sát tiếp được. Lát sau A bám theo kịp, rồi tranh thủ lúc chen lấn, hắn đã rút được cái bóp đó của cô B. Nhưng khi mở ra thì hắn không thấy chiếc điện thoại ấy đâu. Tức là lát sau á, trên đây phải nói là lát sau nữa thì rõ. Lát sau khi mở ra thì hắn không thấy chiếc điện thoại ấy đâu, vì lúc hắn theo phong kiệu cô B thì cô B đã móc, có móc điện thoại ra dùng và bỏ vào chỗ khác, bỏ vào chỗ khác rồi chứ không có chỗ, còn chỗ đó nữa. Thế là lấy được không được. A tìm kỹ không thấy trong đó có, tiền. A nghĩ xui quá, tốn sức uổng công thôi. Vậy A có phạm trộm cắp không? Đây là một tình huống rất thật, đúng không ạ? Không thực tế. Để Thiên Đăng tả lại cho quý vị nghe một lần nữa nha. Đó là một người chuyên móc túi ở khu du lịch đông người. Cái này có, hiện tượng này có. Ai mà quý vị nhớ đi qua Paris rồi cũng phải cẩn thận nha. Paris có những khu cũng dễ bị trộm, móc túi lắm á. Mấy cái thành phố nổi tiếng như Roma, Paris hay là mấy cái thành phố đông người đó, nó cũng có hàng nạn này. Thì bây giờ để ý ai sẽ hở là theo và lấy, để móc túi. Thì thấy cô có một cái cô đó tên B đó ha, mình đang tính mình nói có cô đó, cô để chiếc điện thoại xinh trong cái bóp nhỏ mang theo trong ba lô. Tại sao biết vậy? Bởi vì thấy cô này có móc ra, có chụp hình rồi có bỏ vô lại, check in đó, check in đúng không? Cho nên biết rồi, cho nên bèn đi theo để khi nào có cơ hội thì ra tay lấy cái điện thoại đó, lấy cái bóp đó. Nhưng mà đi qua cái cửa đông người quá thì A theo không kịp, bị chậm so với cô B và không quan sát tiếp được. Lát sau thì mới bám theo được. Rồi tranh thủ lúc chen lấn thì hắn rút được cái, tất nhiên là nghề chuyên nghiệp, mở cái bóp là để ba lô đằng sau lưng là bị mở là lúc nào không hay là chuyện bình thường. Để đằng trước còn bị nữa, không chỉ đằng sau. Cho nên là bị rút luôn cái bóp đó, rồi anh ta chạy ra tới chỗ khác, mở cái bóp ra thì thấy không có điện thoại. Em mở ra kiểm cái bóp cũng chả có tiền gì hết trơn. Vậy nghĩ nói, ôi nghĩ là xui quá, tốn sức uổng công thôi. Vậy A có phạm trộm cắp không? Thì cái tình huống này là tình huống thứ 17 nha. Theo quý vị là có phạm hay không? Ở đây thấy có mấy người nói không phạm, không phạm. Rồi. Cái này tình huống này nó tương tự tình huống trong luật. Trong luật có một cái tình huống y chang vậy. Thiên Giang chỉ đổi lại thành tình huống hiện tại cho nó thực tế thôi. Cái thời Đức Phật cũng có cái tình huống như vậy. Cho nên là mình căn cứ theo trong thời Đức Phật thì mình cũng có xét ở đây. Đầu tiên tài sản có chủ. Thì ở đây là nếu mà mình xét cái điện thoại, đúng không? Điện thoại. Là cái điện thoại, nếu mà ai mà chỉ ngắm vào cái điện thoại thôi đó thì lấy đấy cái điện thoại nè. Thì có, đúng không? Rồi có, biết rõ có chủ, biết của cô B. Cũng thỏa đảm bảo điều kiện, có tâm nghĩ trộm cắp, có luôn. Tâm móc túi có. Có hành động trộm cắp, có. Lấy được không? Lấy được tài sản đó không? Lấy mà lấy hụt tài sản không có. Cái không phải cái điện thoại mà lấy cái bóp. Cái vấn đề là không lấy được, có hành động đó, có lấy được nhưng mà lấy cái bóp chứ không phải lấy điện thoại. Thì cái này, cái tình huống này gọi là lấy được cái tài sản khác, không phải tài sản đó, nhưng vẫn lấy được, cho nên vẫn phạm trộm cắp. Cái này là lấy được cái bóp. Lấy được cái bóp. Tuy là lấy cái tài sản khác nhưng mà lấy được bóp thì vẫn là trộm cắp nha. Thì người ta mất đồ rõ ràng mà. Chứ đừng nói tôi vô tôi lấy, mục tiêu của tôi là tôi lấy cái này, không phải lấy cái kia. Nhưng mà hồi lấy ra được thôi. Ví dụ như người ta vô người ta mục tiêu là lấy vàng, nhưng mà vô là lấy kim cương ra, rồi kêu không phạm trộm cắp hả? Cúng kim cương cũng được vậy. À, mục tiêu là lấy tiền đô la không à, nhưng mà vô móc cái bóp ra lấy thấy tiền là tiền Việt cũng được vậy chứ. Nói chung là cái này trong tình huống của giới luật gọi là lấy được cái tài sản cùng cái hành động đó, nhắm lấy tài sản và do lấy được tài sản khác vẫn phạm trộm cắp nha. Cái này là A vẫn phạm trộm cắp nha. A vẫn phạm trộm cắp thôi đó. Cái này là tình huống đó, quý vị nhớ là A phạm trộm cắp cho nên là cái nghiệp là vậy đó. Vẫn phạm nha. Cái là lấy cái tài sản khác không phải tài sản đó, lấy gọi là lấy nhầm. Nhưng mà lấy nhầm này cái này là vẫn lấy được nha. Tài sản cái còn lấy nhầm cái kiểu kia không ấy à, cho nên là cái này là lấy đó. Còn nếu như ở đây có chắc nhiên là có cái tình huống sẽ gọi là hấp dẫn hơn là thế này. Nếu chúng ta thay đổi một chút xíu rồi A thì quê đem tới trả quăng lại cho cô đó cái bóp à, chẳng hạn như thấy giấy tờ đó quăng lại cái bóp thì có phạm hay không. Ở đây tình huống này không có, mình chắc là nó không bao giờ nó trả là kiểu đó đâu. Nhưng mà nếu mà trả kiểu đó có không, có phạm không à, thì cái tình huống đó thì mới xét tiếp đó, mình sẽ xét tiếp. Thì cái đó là khi mà lấy không đúng rồi đem trả lại thì tất nhiên cái tâm đó là tâm không có trộm. Tại vì cái tâm trộm mà trộm cái lúc kia kìa, còn bây giờ đâu có trộm cái này đâu, thì trả lại nguyên vẹn. Thì cái tâm tức là khi người ta cầm cái bóp này kia chỉ nghĩ là lấy cái điện thoại chứ không nghĩ là lấy cái bóp thì cái đó không phạm. Đã. Nhưng cái thì quý vị hiểu không? Còn đây nó cầm luôn là nó lấy mất của người ta mà. À, thì cho dù không có cố ý lấy cái bóp, cái mục đích của bóp nhưng cuối cùng vẫn lấy được cái bóp. Đó. Thì cái phần này phạm nha. Đấy, cho nên là phạm đó, chứ không phải không phạm đâu. Nha. Cho nên là đến khi cầm á, cầm cái bóp á, lúc cầm cái bóp thì không có nghĩ ăn trộm. Nhưng thật ra là không có trả người ta nữa, là vì ăn trộm là thật ra lấy cái điện thoại cả cái bóp đó. Chứ cần rút cái điện thoại không thì không sao. Mà kiểu cái nghĩ cái gì đó. Cho nên cái này xét là lúc đó lấy cái bóp và quyết định không trả cái bóp. Đó. Tính là phạm mà phạm lúc đó đó. À, cho nên phạm nó vẫn phạm. À. Rồi bây giờ chúng ta đến cái tình huống khó hơn chút nữa. Là tình huống thực tế bây giờ đây. Ví dụ thứ 18. Một cô Phật tử Y làm nghề giáo viên sử dụng bộ phần mềm Microsoft Office được cài sẵn, tức là bẻ khóa bởi nhân viên của cửa hàng nọ. Sau thời gian thì có người Phật tử nói với cô rằng bộ phần mềm này là không có bản quyền đâu, như vậy chị phạm giới trộm cắp rồi đó. Nói cô hãy mua bản quyền để dùng. Cô ấy rất hoang mang nhưng không biết làm sao nên cứ tiếp tục xài thêm 7 ngày nữa rồi cô mới mua bản quyền bộ phần mềm đó. Vậy cô Y có phạm trộm cắp không? Dạ, cái này là rất nhiều á. Người Việt Nam mình là có cái xài máy tính đúng không ạ? Xài máy tính thì thường có một trời phần mềm luôn đó, nhiều phần mềm lắm. Nhưng mà đa số mọi người thì xài cũng không biết cái phần mềm đó là có bản quyền hay không. À, thì như Microsoft Office là bộ phần mềm Word, Excel, PowerPoint, rồi gì nữa đó, mấy cái đó. Nhưng có thể có cả nhiều người xài hơn nữa, Access rồi đó. Thì cô này á, là giáo viên thì tất nhiên là thường là xài Word, Excel với PowerPoint. À, thì tất nhiên không biết nên người ta cài sẵn rồi, cài sẵn trên đó mà cô này cũng hình như không có biết. Cho nên sau thời gian á, thì có người Phật tử khác, tại vì cũ cũng là Phật tử mà, nói là cái bộ phần mềm này á, là không có bản quyền đâu, do người ta đặt đó. Chứ, cho nên là như vậy á, chị phạm giới trộm cắp rồi đó. À, tất cả nói đó. Xong rồi nói như vậy, nói hãy khuyên, hãy mua được bản quyền đi. À, thì cô ấy rất hoang mang, không biết làm sao, nên cứ tiếp tục xài nữa, xài thêm 7 ngày nữa, rồi sau đó cô mới mua bản quyền phần mềm đó. Vậy cô có phạm trộm cắp không? Yeah, đây là tội ăn cắp bản quyền phần mềm đó. Cái này giờ coi có không? Thì bây giờ để cho dễ thì quý vị có người đã đưa ra đáp án rồi, không không à, thì ở đây á, là mình nên chia ra hai giai đoạn. Giai đoạn một á, là tới đây nè, cho nó dễ. Thì chia ra giai đoạn một là tới cái lúc mà cái người Phật tử kia nói tới đây nè, nè như vậy chị đã phạm trộm cái giới trộm cắp rồi đó. Đó thì tới đây nói là nói cô hãy mua bản quyền để dùng. Thì như vậy đây là một cái tình huống với giai đoạn đó nha. Rồi giai đoạn một là tới đây, mình đánh số giai đoạn là tới đây một đi ha, để cho dễ. Rồi còn cái giai đoạn hai là cô rất hoang mang, không biết, nhưng không biết làm thế nào, thì cứ tiếp tục xài tiếp thêm 7 ngày nữa rồi mới mua bản quyền. Thì như vậy cái giai đoạn đó giai đoạn hai, được chưa? Mình xét hai giai đoạn thì nó rõ hơn, chứ mình vô mình quất vô chung vậy thì khó, đúng không? Mình xét ra hai giai đoạn. Rồi theo quý vị thì có phạm không từng giai đoạn, đúng không? Thì mình phạm một giai đoạn là coi như cũng phạm trộm cắp rồi. Rồi thứ giai đoạn một, tài sản có chủ có không? Có chứ. Cái phần mềm Office này là cái tài phần mềm, cái bộ phần mềm Microsoft Office này là tài sản có chủ chứ. Rồi sao không có được? Cụ thể là thỏa điều kiện. Rồi tài sản này của, biết rõ tài sản có chủ, cái sản này của chủ nào, của công ty Microsoft nha. Cô có biết không? Cái này á thì cô có thể biết, cô cũng có thể không biết. Nhiều khi cái người có nhiều người cũng chẳng biết luôn, có máy tính thì cứ xài thôi chứ không biết luôn. Thì cứ cho là biết đi. Giáo viên chắc cũng nên không nổi biết cái phần mềm. Nhưng mà tâm của không có nghĩ trộm cắp. Cho nên có thể là biết hay không biết gì đó, tâm của đâu có nghĩ trộm cắp đâu. Thì mua về máy tính người ta cài sẵn thì cứ xài thôi, cho nên cái tình huống này trong trường hợp này không có tâm trộm cắp, không có tâm trộm cắp nha. Thì cứ xài thôi, có thì cứ xài đó. Rồi đến khi nghe cái cô Phật tử, cái người Phật tử khác nói như vậy thì lúc đó bộ phần mềm này là không có bản quyền đâu, như vậy chị phạm giới trộm cắp rồi đó. Thì đó, lúc đó thì mới bắt đầu tính. Cho nên vì cái đây giai đoạn một, khi một yếu tố không thỏa rồi thì chắc chắn là không, giai đoạn một là không phạm trộm cắp. Như vậy không phạm trộm cắp, như vậy may quá ha. Ai mà không biết là không sao ha. Đó là nói không phạm giới, không phạm giới trộm cắp. Ở đây là phạm giới, đúng không? Phạm giới trộm cắp, cô thỏa giới thì không phạm giới trộm cắp. Tuy nhiên ở đây cũng xin nói luôn, vì quý vị không phạm nhưng mà quý vị vẫn tạo nghiệp đó nha, vẫn là mình vô tình xài cái của người ta, nên sau này cũng có thể người ta xài, vô tình xài của mình. Quý vị hiểu không? Nó trong đời nó có nghiệp như vậy đó, chứ không phải là không có nghiệp. Chẳng qua mình không có tạo nghiệp, không tạo nghiệp tức là mình không có đọa ba đường ác, quý vị hiểu không? Không có nghiệp trộm cắp thì nó không có đẩy mình vào ba đường ác, địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. Tuy nhiên có cái này nó cũng có nghiệp, cái chỗ là nghiệp sau này có thể mình bị người ta xài tài khoản, tài sản vui vui của mình đó. Người ta cũng không có trộm cắp đâu, nhưng mà người ta xài cho vậy đó, vô tình người ta xài mất đó. Kiểu vậy đó, thì cái đó nó có nghiệp, cho nên là trong vòng luân hồi á, nghiệp nào nó ra nghiệp đó, chứ không phải là không có cái phạm giới trộm cắp là ngon đâu. Đó là tình huống thứ nhất nha. Rồi tình huống thứ hai, rồi bây giờ cái tình huống thứ hai này rõ hơn nè. Khi mà nghe rồi, nghe người ta khuyên như vậy rồi là biết, mình biết rồi đúng không? Như vậy cái tài sản có chủ và phần mềm Microsoft biết chắc rồi, biết rõ tài sản có chủ, bây giờ biết rồi, không thể nó không biết, biết của công ty Microsoft ra, của công ty Microsoft rồi, tâm nghĩ trộm cắp, không biết có hay không này, mà cô rất hoang mang, nhưng không biết làm sao nên cứ tiếp tục xài thêm 7 ngày nữa, đấy, có hành động đó là xài thêm 7 ngày nữa. Hành động đó là xài thêm 7 ngày đó, cái vấn đề là chỗ này. Và bây giờ sẽ xài đó là có trộm cắp không đó. Thì cái này nếu mình chưa xét nó tâm á, thì rõ ràng cái này là có lấy được đó, đúng không? Đây, cái này là được đó. Gì nữa, hai cái này là rõ ràng có hành động, nhưng mà bây giờ có tâm hay không thôi, có tâm trộm cắp hay không. Mình suy xét nha, giai đoạn 2 này cô ấy rất hoang mang nhưng không biết làm sao. Đó, thì cái dòng này là quyết định nè. Cô ấy rất hoang mang nhưng không biết làm sao. thì cái dòng này chứng tỏ là cô không có tâm trộm cắp. Chẳng qua bí rồi, bây giờ tôi không muốn trộm cắp nhưng mà tôi không biết làm sao hết, cho nên bây giờ bí của anh ta xài vậy. Nên do cái tâm này rồi cô vẫn mua nè, trước sau cũng mua nè. Đó, cho nên là vì vậy cho nên không có tâm trộm cắp. Cái này là không. Nha, không có tâm trộm cắp. Đó, nhưng mà hên cho nên là cái giai đoạn sau cũng không có phạm giới trộm cắp. Đó, là như vậy đó. Đó. Rồi bây giờ mình mở rộng cái tình huống này, như vậy hai cái giai đoạn đều không phạm, như vậy chung là không phạm. Nhưng mà trong thực tế đó, có nhiều người nghe xong rồi kệ, thôi cứ xài, mình không biết mà, cứ xài luôn. Rồi cũng không có mua nữa thì cái đó là phạm đó. Đó, tại vì cố tình rồi, biết rồi là mà cần xài tiếp. Rồi không có phải cổ này là bất khả kháng, cổ muốn mua nhưng mà chưa mua được, đợi thời gian mua. Cho nên là không phạm. Đó. Còn mình á, mình cứ thôi trước nay giờ mình cũng xài rồi, thôi tiếp tục xài đi, thì lúc đó là phạm từ đó. Phạm trong cấp từ đó nhá. À, cho nên là ai chưa biết thì không sao, bây giờ biết rồi ráng làm nha, bảo vệ. Thật ra mấy cái phần mềm bây giờ nó cũng rẻ lắm, chứ không có mắc nữa. Nó bán, người ta bán cho Việt Nam bây giờ cũng rẻ rồi. À, quý vị ví dụ như xài Office á, thì quý vị có thể mua cái gói gì 5 người á, gia đình á, 1 năm bao nhiêu đó. Hình như bây giờ nó nâng lên 2.1 triệu, 2.5 triệu rồi đó. Rồi quý vị share cho nhau xài cũng được. Nếu như nó không có vi phạm cái quyền share. À, hình như nó không có áp chế là phải cùng gia đình hay sao á. Gói Family đó không á, YouTube không được nha. À, YouTube thì có Family nó bắt là phải cùng một gia đình, cùng một địa chỉ, à, cùng một địa chỉ mới được. Còn nếu mà mình mua cái YouTube mình chia cho người này người kia cũng phạm đó. À, mình chia cho người này người kia không cùng trong gia đình là không cùng địa chỉ là cũng phạm đó. Cái luật nó vậy mà. Còn cái hình như cái bộ Office này thì nó không có, Tiền Giang có hình như Tiền Giang có nhớ chép thì thấy nó không có điều hỏi điều kiện đó. Tức là mình share cho ai cũng được và mình dùng được 5 máy và mỗi người được 5 người nữa rồi thì được như vậy. À, còn mình mua một mình thì có 1.000.000 thôi. Thì cái đó là quý vị để ý cho ha. Rồi bây giờ là một tình huống rất thực tế và chúng ta học rồi chúng ta học thực tế vậy đó, chứ còn nếu mà mình học trong kinh không thì những tình huống nó không có liên quan, mình không áp dụng mấy. À, rồi bây giờ thêm tình huống thực tế nữa đi. Rồi một ví dụ thứ 19. Một YouTuber nam tên Z sử dụng bộ phần mềm K để biên tập video. Anh ấy sử dụng thời gian dùng thử 90 ngày. Sau khi thời gian dùng thử, anh ta dùng email khác để đăng nhập và tiếp và dùng thử tiếp như người dùng mới. Như vậy, anh ta dùng mấy email để dùng thử liên tục một khoảng thời gian. À, ta trong một khoảng thời gian. Vậy YouTuber Z đó có phạm trộm cắp không? Đó, thực tế là trong đời sống bây giờ là cái thời đại của làm nghề YouTuber cũng nhiều lắm đúng không ạ? Tức là sử dụng để làm video, để đăng TikTok, rồi Facebook, rồi YouTube. Ở đây là YouTube. Thì dùng một cái phần mềm biên tập video. À, ở đây mình không nhắc cái phần mềm nào đi, mình nói chung ra đi. K. À. Thì khi dùng như vậy thì tất nhiên có một số phần mềm nó cho dùng thử. Ví dụ như ai mà sử dụng Final Cut Pro á thì nó có cho dùng thử 90 ngày. À. Thì sau khi dùng thử rồi thì tất nhiên hết 90 ngày rồi thì nó không cho dùng nữa. Thì anh ta đổi email, anh ta dùng cái email khác để dùng thử lại, dùng thử tiếp. Như một người dùng mới thì nó thấy cái email khác, à, nó có khi có một số phần mềm nó không có kỹ. Thì nó cho mình xài tiếp, nó cho tiếp thì nó thấy email khác mà. Còn những cái phần mềm nó kỹ hơn, nó chết được địa chỉ IP, nó sẽ phát hiện là mặc dù cái địa chỉ khác nhưng mà cũng cái IP đó, cũng cái máy đó thì nó không cho. Nó báo là mình đã xài rồi, nó không cho nữa. À, thì người ta có thể dùng như vậy, hoặc là có người còn có cái chiêu khác là người ta hack để cho nó sửa cái gì đó, để cho nó reset lại cái ngày để mà xài lại từ đầu. Đó, thì cái đó thuộc về hack rồi. Còn đây không hack mà người ta chỉ đổi email thôi. Đó. Thì như vậy anh ta dùng như vậy liên tục trong khoảng thời gian. Vậy thì YouTuber Z đó có phạm trộm cắp hay không? Đó, thì quý vị coi thử coi có không, một con người bình luận ngoài không, cứ bình luận đi chứ, mình học mà, sai đúng gì cũng chân thật thôi, mình biết mình giỏi hay không chứ. Rồi, thứ nhất là tài sản có chủ, là phần mềm biên tập, đúng không? Phần mềm K, bộ phần mềm K. Đó, cái bộ phần mềm này đó là tài sản có chủ, chắc chắn cũng phải có công ty nào nó viết ra. Rồi, biết rõ tài sản có chủ, biết chứ, có chứ, không biết được, cái đó là ai, không biết. Tâm nghĩ trộm cắp, có tâm không? Có chứ sao không có, đúng không? Cái đó là lách luật mà, lách luật nè, xài lại, xài đăng nhập email khác, mình thừa biết nó, nếu mà email nó vô thì nó không cho nữa, nên tâm nghĩ trộm cắp rồi. Có hành động trộm cắp, đổi email xài liên tục đó, có, và lấy được tài sản đó, có, xài được thời gian dài, có luôn. Cho nên là phạm giới trộm cắp rõ ràng, đúng không? Để như vậy là phạm nghiệp trộm cắp, là phạm nha. Z này là phạm nghiệp trộm cắp. Nếu mà Phật tử nói là Phật giới, hôm nay mình nói là nghiệp, cho nên là trộm cắp rõ ràng, cho nên nói lách luật nha. Như vậy rõ ràng ha. Đấy, cho nên là có. Cái này cũng dễ thôi, không có khó gì. Rồi bây giờ chúng ta tới cái một số cái lưu ý. Đây, có một cái tình huống ở đây nè, cái này là nói với giới tỳ kheo ni nè. Và lưu ý vào thời Đức Phật á, vị tỳ kheo hay tỳ kheo ni nào mà trộm cắp cái giá trị từ 5 ma sa ca, ma sa ca hay là ma sái á, bên Bắc Tiện gọi là ma sái, trở lên thì phạm tội ba la di, tức là ba ra di ca, ba ra di ca, bị trục xuất khỏi tăng đoàn, và đời đó không được làm tỳ kheo, tỳ kheo ni nữa. Tại cái tội này nó thuộc dạng cái tội trọng. Thì bây giờ có một cái tình huống này nè, mà như sau. Đó là ví dụ 20, với trường hợp tỳ kheo đi tới chỗ nhuộm y, thấy y đẹp quá, quý giá, cái y đó rất đẹp, quý giá, thì có 4 cái tình huống, 4 cái vị tỳ kheo khác nhau thì có 4 tình huống. Tình huống thứ nhất là người ta chỉ khởi tâm trộm thôi, thì sau đó về nói Phật không biết con phạm giới chưa, thì Đức Phật nói là mức độ phạm tội là vô tội, không có tội gì hết, chỉ khởi tâm thôi chứ chưa làm thì không có tội, đó là không có tội. Trường hợp quý vị tỳ kheo thứ hai á, khởi tâm trộm và sờ tay vào cái y đó, sờ tay vào cái tấm y, tấm y, thì cái Đức Phật á quyết định tội á, khi về hỏi Phật á, thì Phật nói là đó là tội ác tác, dukkha kata thôi, chứ không phải không có nên nổi nặng, đó là sợ bỏ rồi, tội này thôi. Rồi thứ ba là khởi tâm trộm làm lay động y, đấy. Thì vị này hỏi Đức Phật, thì Đức Phật nói là đây là tội trọng và thuộc thiên là thâu lăng giá, thâu lăng giá là chưa đến độ trục xuất khỏi tăng đoàn. Còn cái vị thứ tư á, khởi tâm trộm dời cái y á, dời y khỏi vị trí, thì về nghi ngờ không biết mình có phạm giới chưa, thì về hỏi Phật, thì Đức Phật nói là trọng tội ba la di, tức là ba ra di ca, ba ra di ca. Thì cái này là cái rõ hơn, tại sao thiện nhân giới thiệu cái giới tỳ kheo để quý vị rõ, tức là từ cái đây thì chẻ ra hai cái trên á, là xét với giới cư sĩ là không phạm, hai cái dưới là xét giới cư sĩ là phạm, quý vị hiểu không? Đó, hai cái trên là xét giới cư sĩ không phạm, mà hai cái dưới là giới cư sĩ phạm. Đó, thì còn giới tỳ kheo thì bốn thiên thì chúng ta thấy hai cái thiên đầu là cái thiên này là chỉ vô tội này, cái thiên này ác tác là chỉ là việc làm ác thôi, chứ chưa có vấn đề gì, không có sám hối. Còn cái thiên này là tới thiên phải sám hối rồi đây nè, trọng tội thâu lăng giá rồi nè. Còn thiên này là bị trục xuất khỏi tăng đoàn luôn nè. Đó, cho nên từ đó mình xét như thế này nó kỹ hơn. Thì cái này á, nếu mà số chiếu như vậy á, thì cái chỗ mà ông kia ông sợ tay vô cái trái mít á, nó nằm trên đây nè, quý vị hiểu không? anh sợ tin mít là làm này này cho nên mới xét là khô tội nè đó. Đó là căn cứ ở đó thì cái nhờ học cái giới tỳ kheo á thì người ta định nó rõ hơn. Thì quý vị cứ nhớ dùng cái tình huống này là quý vị sẽ xét được mình có hay là người có phạm hay không. À, bởi vì với người cư sĩ có phạm hay không phạm thôi. Thì trọng thì mới của tỳ kheo ni á, thì mới là phạm đó. Đó thì còn cái này nó nhẹ thôi, không có gì. À. Thì quý vị để ý như vậy ha. Ở đây có cái hình để cho quý vị nhớ là cái hình như thế này. À, là trong cái thờ Đức Phật có bị tỳ kheo ni nào mà trộm cắp giá trị từ năm Ma Sa Ca lên thì phạm tội Ba La Di, bị trục xuất khỏi tăng đoàn, đời đó không được làm tỳ kheo ni nữa. Nhớ là trục xuất rồi thôi nha, không có được vô làm xuất gia nữa, làm tỳ kheo nữa đâu. À, thì ví dụ như đấy thì trường hợp mà tỳ kheo đi tới chỗ nhầm y thấy y đẹp quý giá thì mức độ phạm tội theo các tình huống, thứ nhất là chỉ khởi tâm trộm thì vô tội đó, vô tội đây. Còn nếu mà khởi tâm trộm sờ vào thì phạm ác tác, tức là ác tác rồi. Còn nếu mà khởi tâm trộm rồi lay động thì phạm tội trọng, thâu lăng giá là tội trọng đây đó, như thế này hãy sờ vào. Còn nếu mà dời chỗ, dời như cái hình này nè, đó, thì khởi tâm trộm, dời khỏi vị trí thì phạm tội trọng Ba La Di. À, tội trọng Ba La Di là xong luôn đó, là coi như giống như cái cây, cây gì, cây dừa, cây cao rồi đó mà chặt lúc đầu, rồi không có lên nữa, chết. Giống như hòn đá mà vỡ ra là không có nổi là được. Đó, coi như là cái đời đó, coi như khỏi làm tỳ kheo ni nữa. À, thì theo trong luật đó, nếu không làm tỳ kheo ni nữa thì về làm cư sĩ. À, tức là trong luật nó coi trong kinh á, trong luật á nói là cái ông hồi trước như thế nào thì bây giờ trở lại như thế đó, tức là hồi trước ông là cư sĩ thì bây giờ về làm cư sĩ đi. À, tức là vẫn được làm cư sĩ tu tập bình thường, chứ không phải là người ta đuổi ra giống như mới bắt tiền thôi đời đó không tiêu rồi không có được tu nữa. À, thì cái đó thì tôi vẫn tu tập được bình thường nha, về làm cư sĩ tu tập bình thường chứ không phải là phải, vẫn có thể giải thoát nha đó, chứ không phải là phạm cái đó rồi cái mức độ kinh khủng như bên bắt tiền. À, cho nên là từ đó thì coi trong kinh á, thì coi trong tình huống thì như vậy, ai cũng phạm nếu trọng thì sám hối rồi tu lại, nên là tất nhiên là lúc đó là mình có một cái nghiệp ác mạnh đó. Và cái tội này mà nếu không sám hối á, đọa địa ngục á, Ba La Di á, trong bốn tội La Di á, là nếu mà không sám hối á, là đọa địa ngục. Rồi chúng ta coi tiếp cái ví dụ tiếp theo ha, ví dụ thứ 20. À, cái ví dụ này thì cũng dễ nghe dễ thôi, cái tình huống này cũng không khó nhưng mà cũng rất thực tế. Ví dụ 20, trong buổi tiệc sinh nhật chung cho những người cùng sinh trong một tháng của một công ty XYZ, một anh G đã để ý từ lâu có cô H dùng cặp tai nghe không dây giống với tai nghe của mình. À, tức là tai nghe không Bluetooth bây giờ rất là hiện đại đó. Mà tai nghe của anh ta đã hơi bị hư một bên, nên chờ cơ hội đến buổi tiệc sinh nhật đó để đánh tráo. Anh ta ngồi gần cô H, tìm cách để dụ cô để tai nghe xuống bàn. Đợi đến lúc tắt đèn, thổi nến bánh sinh nhật thì anh ra tay. Và lúc đó anh ra tay đánh tráo cặp tai nghe bằng cách bỏ cặp tai nghe của mình ra bên cạnh rồi lấy cặp tai nghe kia cất đi. Nhưng vì cô H có mắt sáng và vô tình thấy hành động anh ta bỏ tai nghe đó ra thì liền nhanh chóng đánh lạc hướng và đổi chỗ hai cặp tai nghe. Anh ta không biết nên tưởng đã lấy được rồi. Đem về nhà thì hóa ra vẫn là cặp tai nghe của mình. Vậy anh G đó có phạm trộm cắp không? Tình huống rất thực tế đúng không ạ? À, tức là một con người chơi chiêu ha. Tức là tai nghe Bluetooth đó, quý vị phải mua cái tai nghe của iPod thì tai nghe tùm đó. Giờ cái tai nghe nó bây giờ hồi xưa thì nó kém, nó binh lắm, nhưng bây giờ mới mua cái tai nghe nghe cũng được mấy tiếng đồng hồ á, cũng rất là tiện, không có dày. Nhưng mà thời gian có thể nó bị hư một cái, hư bên tay trái, hư bên phải gì đó, Thì anh ta thấy để ý trong công ty ấy, có cái cô H đó, cô dùng cặp tai nghe giống mình luôn. Cho nên cái thôi chắc anh ta nghĩ thôi mua mình chắc mới công. Đổi cái cô ta là lúc nó đổi cho cô ta cũng không biết đâu. Cô ta cũng tưởng chắc bữa nay cái tai nghe cổ bị hư thôi. À, chắc là nghĩ vậy cho nên là anh ta mới khôn, anh ta đợi. Thì biết là trong công ty ấy, cứ một tháng thì người ta thường tổ chức sinh nhật một lần cho những người cùng một tháng đó. Một năm người ta chỉ tổ chức 12 lần thôi. À, 12 lần cho một cái cho tất cả mọi người thì mà, thì chỉ có 12 lần. À, cứ một tháng làm lần. Thì anh ta đợi đến phải ngồi gần bên cô đó. À, rồi là dụ cô đó làm sao để cái tai nghe nó ra. Ví dụ như nói ô chị có cái tai nghe không, mượn rồi thế này kia, là làm cách nào đó để đặt bàn đó. Mà canh lúc nào mà để thổi tắt đèn á, mà thổi bánh sinh nhật á, những người sinh nhật á lên thổi mà ước nguyện gì đó, đúng không ạ? Đấy, thì tối đó là trộm liền, là trộm bằng cách nào, không phải lấy trộm thì người ta biết là mình đã chuẩn bị sẵn ra, đưa cái tai nghe của mình ra, cặp tai nghe của mình ra, bỏ ra chỗ đó, rồi bấy cái cặp tai nghe vô của cô ta cất vô. Thế là về nhà mình có cặp tai nghe ngon lành, không bị hư nữa, đúng không nào? Còn cô kia thì cứ tưởng ô bữa nay tai nghe mình bị hư cũng đâu biết đâu, giống y chang nhau mà. Đó, nghĩ vậy đó, nghĩ cái kế đó và anh ta thực hiện. À, nhưng mà khi thực hiện thì xui lúc đó cô đó cô mắt sáng, tức là tối đèn nhưng mà cô thấy. Cô thấy và biết cái hành động đó, cô nhanh tay cô đánh lạc hướng và đổi cặp tai nghe liền. Anh ta mới bỏ ra một cái là cô ta đổi lại cái chỗ đó rút qua nhanh hơn anh ta, cho nên anh ta tối quá anh ta không thấy rõ. Nó cầm vô anh ta kêu ôi thành công rồi, đem về. Và cuối cùng về mở ra kết nối hay vẫn ủa cái tai nghe của mình mà đi chàng người cũ à, thì lúc đó có phạm hay không, cái này á trong tình giới luật có tình huống gọi là do ăn tối mà không thấy đường lấy trộm, nhưng mà lấy trộm nhầm của chính mình à, thì cái tình huống là lấy trộm nhầm tài sản của chính mình đó thì như vậy có phạm không à, thì chúng ta coi thử có không. Ở đây có một số người nói có, người nói không đó, thì rất hay. Như vậy là chúng ta tình huống này cũng rất hấp dẫn đó. Rồi bây giờ chúng ta xét nha. Rồi, thứ nhất, chi pháp thứ nhất đó là tài sản có chủ là cái cặp tai nghe Bluetooth, cặp tai nghe không dây à, chưa? Thỏa điều kiện, biết rõ tài sản có chủ, quá biết rồi chứ, của cô H. Chưa? À, rõ ràng là biết tâm nghĩ trộm cắp có chứ, không muốn đổi cái có luôn, có hành động trộm cắp có không, có luôn, đánh tráo nè, đánh tráo tài có rồi à, và cuối cùng lấy được tài sản đó do hành động ấy, có lấy được không? Không lấy được, lấy nhầm mà lấy cái tài sản của mình, cho nên là không, cuối cùng là không à. Cho nên là cuối cùng không phạm. Trường hợp này may á, nó không phạm à, không có phạm trộm cắp à, rồi nhớ. Cho nên trường hợp này là rất rõ ràng đúng không đó. Đây là trường hướng đó thực tế, lấy mà lấy nhầm của mình tại trời tối à, thì trong giới luật cũng có cái tình huống như vậy, có vị tỳ kheo nhắm lấy cái y của người ta mà cuối cùng tối quá là lấy nhầm cái y của mình. À, rồi cũng về coi lại y chang, rồi cũng người lấy bát, rồi tỳ kheo thì hồi xưa thôi Đức Phật chỉ lấy y lấy bát thôi à, rồi hoặc là đánh dấu hiệu đi lấy cái gì đó mà tới khi tối lấy nhầm à, thì lấy cuối cùng lấy của mình, thì cái đó tình huống đó gọi là nhầm, thì cái không phạm trộm cắp bị thiếu một cái chi pháp, thì đó là cái không lấy được cái tài sản đó à, lấy của mình mà à, cho nên không phạm. Rồi bây giờ à, tình huống thứ 21, ví dụ thứ 21 đây là lấy trong cái giới luật luôn nha. Đã, chúng ta đổi thử trong giới luật. Vào thời Đức Phật có vị tỳ khưu nọ đã căn y ở ngoài trời rồi đi vào trong trú xá, có vị tỳ khưu nọ khác, ở đây phải thêm chữ khác nữa cho rõ, nghĩ rằng chớ để y này bị hư hỏng nên đã đem cất đi. Vị kia đi ra rồi, vị kia đi ra rồi đã hỏi vị tỳ khưu ấy rằng: này đại đức, y của tôi đã bị ai lấy trộm? À, tức là người đã hỏi như vậy. Vị ấy nói như vậy: đã bị tôi lấy trộm. Vị kia đã giữ vị ấy lại, nói rằng: ông không phải là Sa Môn. Vị ấy có nỗi nghi hoặc có phạm giới hay không, rồi trình lên Đức Phật. Vậy câu hỏi ở đây là vị tỳ khưu ấy có phạm giới trộm cắp hay không? Tình huống này thì do cái ngôn ngữ này nó hơi khó hiểu thì Thiền Trang xin diễn đạt lại. Tức là có vị tỳ kheo đi khơi y. À, vị tỳ kheo mình nói tỳ kheo nọ là tỳ kheo A đi. À, tỳ kheo A là khơi y. Rồi cái vị tỳ kheo B á, thì thấy là cái y đó mà phơi đó mà mưa hay gì đó nó bị hỏng, cho nên đem cất giùm. À, đem cất. Rồi cái vị tỳ kheo kia á, tỳ kheo A kia đó, vị kheo A kia đi ra thì thấy cái y mình mất tiêu rồi, cho nên nó mới hỏi rằng: này đại đức, y của tôi đã bị ai lấy trộm rồi? À, thì cái vị kia nói rằng cái vị kia nói đã bị tôi lấy trộm rồi. Đó, tức là mình nói là mình lấy trộm. À, thì cái vị kia nói: vậy là ông không phải Sa Môn, tức là bị phạm Ba La Di rồi. À, phạm Ba La Di Ca rồi. Thì cái như vậy thì ông này không biết thế nào, cái vị A này không biết thế nào, cho nên cái vị B này không biết thế nào, cho nên là mới bạch lên Đức Phật. À, là có nỗi nghi hoặc trình lên Phật. Vậy thì Đức Phật sẽ xử cái việc này là có hay không, thì quý vị có phạm hay không? Đó, đây là một cái tình huống rất thực tế, đúng không ạ? Mình để cái chữ A, B vô cho nó dễ ha. À, đây thì B, tóm lại là vị tỳ kheo B ấy đó, có phạm giới trộm cắp hay không? À, còn có vị A kia thì không có, thì vị A kia thì nó là của A đó nha. À, mình thêm A, B vô cho rõ nha. Thì quý vị đều nói là không, đúng không? Cất giùm không phạm giới, đúng không ạ? À, chắc vậy rồi ha. Thì chúng ta xét theo cái chi pháp trước, rồi chúng ta sẽ xét tới ở đây có Đức Phật có xử lý nha. Như vậy tài sản có chủ là cụ thể là cái y nha, là y là cái mảnh vải đó. Như vậy thỏa đại kiện rồi, biết rõ tài sản có chủ, quá biết gì chứ, của A, của tỳ kheo A, của tỳ kheo A đó là có. Rồi, có tâm trộm nghĩ trộm cắp có không? Không. Trên đâu có đâu, ông đi cất giùm đó mà, cất đi à? Không, cho nên là không cần xét nữa, đúng không? Nhưng mà từ số ở đây á, là tại sao là có thú nhận nè: y của tôi đã bị ai lấy trộm, thì bị nó nói là đã bị tôi lấy trộm. Ở đó cái chỗ này nè, cái vấn đề là cái câu này nè. Đó thì cái câu này nó làm mình khó đây. Thì theo quý vị là câu này có phải xác định là tâm trộm không? Nhiều người sẽ nói là đây là tâm trộm, đúng không? Đó, cái vấn đề có hay không? Thì theo Thiện Trang, Thiện Trang nói là đây không phải tâm trộm, rõ ràng người ta đâu có trộm đâu, đúng không? Cái này là biết ông kia hỏi được, mình trả lời. Biết tại sao trả lời, có khi mình trả lời vậy mà. À, rồi như vậy, không. Như vậy ở đây là nếu mình xét vậy thì mình không xét hai cái hành động sau cũng đâu có trộm cắp đâu. Và cái lấy được tài sản đó đâu có lấy đâu, đúng không? Đâu có lấy đâu, cho nên là không. Thì cái xử lý của Đức Phật như sau. Vậy là xử lý Đức Phật, chúng ta lấy cái chữ xử lý của Đức Phật màu đỏ đi. À, thì Đức Phật hỏi là: này tỳ khưu, khi ấy ngươi có tâm gì? Bạch Thế Tôn, con chỉ đáp lại thuận theo câu nói. Tức là do ông kia ông hỏi là ai lấy trộm, thì con nói con lấy trộm chứ chứ con đâu có lấy trộm đâu. À, này tỳ khưu, vô tội trong việc đáp lại thuận theo câu nói. À, Đức Phật rất là sáng suốt, nghe vậy kết luận là không phạm. À, không có phạm, không phạm trộm cắp, không phạm giới. Đó, quý vị nhớ. Cho nên đôi khi biết mặc dù câu nói như vậy nhưng mà cái tình huống nó không phải như vậy. À, chỉ là cái này không phải, cái này là chỉ là do thuận miệng thôi. Thì người ta hỏi thì mình trả lời nhanh, đó, trả lời nhanh thì mình trả lời là thì đó bị tôi lấy trộm, nhưng mà thực tế là không có có tâm lấy trộm. À, cái tình huống này hay lắm á, cái để các tình huống này nó liên quan. Thì cái bữa sau á, để Tiền Giang đưa luôn, nó chưa tới cái giới, nó liên quan cái giới khác nữa. Nhưng mà mình đưa ra cái tình huống này, trong lục có cái tình huống này mới oái âm nè. Đấy, trong lục có tình huống có vị tỳ kheo đó đi lội qua sông. Khi lội qua sông á, thì do có ở trên dòng sông á, có cái những người họ làm thịt á, thịt con gì đó, có làm trôi miếng thịt xuống, thì cái vị này đi dính vô chân, thì mới cầm cái miếng thịt lên. Thì tất nhiên là trong đầu nghĩ là sẽ trả cái miếng thịt đó cho chủ thôi, chứ không có lấy. Thì khi đó, đó thì vừa mới cầm lên á, thì cái người kia, mấy người kia họ nói là ông đã phạm giới rồi, ông không còn là sa môn nữa, tức là trộm cái miếng thịt đó là coi như là mất giới thì kheo rồi, không phải sa môn nữa. Cho nên cái vị này cũng nghĩ như vậy, mình không phải là sa môn nữa, đi khúc nữa gặp với cô gái hình như chăn bò chăn gì đó, cũng mới nói hãy chúng ta hãy thực hiện việc đôi lứa, tức là hành dâm á. Thì ông nghĩ mình đã chẳng còn sa môn nữa, cho nên là thôi có gì đâu, cô ta rủ vậy thì đồng ý. Cho nên hai người thực hiện việc đôi lứa. Rồi sau đó hỏi ra thì về các vị tỳ kheo khác hỏi ra thì nói ông phạm giới rồi. Thì trong tóm lại là trong cái tình huống đó thì bạch lên Đức Thế Phật á, thì cái tình huống đó cái vị này có phạm giới không? Trong cả hai cái giới, một cái giới là trộm cắp và một cái giới kia, đúng không? Cái giới nào, cái giới gọi là dâm dục, thì bữa nào tới cái bài giới dâm dục chúng ta sẽ giải quyết cái tình huống đó. Đó, cái tình huống nó cực kỳ khó, thấy chưa? Có lẽ cái tình huống đầu tiên là mình không có tâm trộm cắp thì bữa nay mình học rồi, đúng không ạ? Vì chỉ do cái miếng thịt nó dính trong chân thôi, thì chỉ lấy định trả cho người mà người ta nói mình ăn trộm, nhưng mà quý vị đang học không có hiểu luật, do không hiểu luật cho nên là tưởng mình bị cái phạm giới ba la di rồi, thì mình đâu phải là sa môn, đâu phải là tỳ kheo nữa. Thì cho nên cái cô kia có dụ là đồng ý luôn đó, vì thế cho nên mà mới đi đến cái việc là có cái vấn đề đôi lứa với cô kia. Cho nên là cái vấn đề đó, mà khi đó là ông ta không nghĩ ông là tỳ kheo nữa, cho nên ông có hành động như vậy, thì cái giới đó có phạm hay không là cái giới sau đó. Thì chúng ta hãy đợi đến cái tình huống cái giới của cái bà giới tỳ kheo á, giới dâm dục á, giới tà dâm á, chúng ta sẽ giải quyết cái tình huống đó nha. Thầy trời thế nào quý vị suy nghĩ trước đi đó. Cho nên có nhiều cái trong đời phức tạp lắm, cho nên là nhiều khi á, mình học cái giới luật nó không có hiểu á, là cũng ảnh hưởng mình á, tâm lý nha. Mình học hiểu rồi mình bớt sợ cho nên là đấy, đó là một cái sẵn mở rộng thêm. Bây giờ chúng ta đến cái ví dụ tiếp theo ha. Ví dụ thứ 22, một thanh niên V như Vương gì đó, Vinh gì đó chẳng hạn, thấy chiếc điện thoại của người nữ Quy rớt xuống từ trong túi. Anh V nghĩ thầm mình phải nhặt lấy trước khi cô ta thấy, rồi nhanh chóng nhặt lấy bỏ vào túi và rời đi. Khoảng 5 phút sau, cô Quy cần dùng điện thoại nên rờ túi để lấy điện thoại thì không thấy nữa. Cô quay lại tìm nhưng không thấy. Vậy thanh niên V có phạm trộm cắp không? Dạ, đây là một cái tình huống rất thực tế trong đời sống, đúng không quý vị? Có một người cầm điện thoại thì có bỏ trong túi, bỏ trong túi quần, túi áo, túi gì đó không biết, đi một hồi rớt. Cái chuyện rớt điện thoại là bình thường. Quý vị muốn khỏi rớt là quý vị làm cái dây đeo vô mới khỏi rớt, may ra chứ còn rớt là bình thường. Điện thoại là rớt là nhiều lắm, ai hên là rớt là thấy được, còn không hên là rớt là mất luôn. Thì Giang thấy có lần thì Giang đi ở Sài Gòn á, đó thì mình chạy trên cái đường Sài Gòn thì nó đông xe lắm quý vị. Thì mình nhìn qua bên cái quán đó có cái gì mình cũng không kịp nhìn nữa, mình đang chạy. Thì có cái cô đó, cô vừa rớt cái điện thoại xuống và cô bước vào cái cửa, thì cái điện thoại nó rớt ở ngoài cửa mà mình không thể dừng lại được, bởi vì cái dòng chạy xe không thể dừng lại được để nói, để kêu là cái cô đó rớt điện thoại rồi. Cô bước vào trong mất rồi, thì cái Sài Gòn nó đông xe đến mức độ đó là mình ghi không biết rồi cô đó có mất điện thoại hay không. Mình thấy như vậy đó, đó là Tiền Giang thấy thật. Thì cái đây cái tình huống này là một người cô Quy đó, người Quyên hay gì đó rớt cái điện thoại, thì cái người thanh niên V kia thấy vậy cho nên mình nghĩ là mình phải nhặt lấy trước khi người ta thấy, rồi nhanh chóng nhặt lấy bỏ vào túi rồi đi. Còn cô kia thì cô không biết, cô không biết gì hết. 5 phút sau á thì cũng mới cần dùng điện thoại, cô mới rỡ túi lấy điện thoại thì không thấy điện thoại đâu nữa hết. Cô quay lại tìm cũng không thấy. Vậy thì bây giờ cái tình huống này có phạm hay không, đúng không? À, gọi là nhặt được của rồi tạm thời bỏ túi đó, cái kiểu đó. Giờ chúng ta có thể coi có hay không. Thì đầu tiên á, chúng ta cứ xét thì 5 chi pháp này thôi. 5 chi pháp của phạm nghiệp này thì mình biết rõ ràng đó không ạ. Đầu tiên là tài sản có chủ là cái chiếc điện thoại. Điện thoại thỏa điều kiện đúng không? Điện thoại của cô đó. Và của chủ là của cô, có chủ của Quý. Của cô Quý. Cho nên là biết rõ ràng, thanh niên này biết chứ sao không biết được, thấy rõ ràng điện thoại người ta rớt xuống đó mà. Rồi nhanh rồi, có tâm nghĩ trộm cắp phải không? Có, đây nè, nghĩ thầm mình phải nhặt đấy trước cô ấy, trước khi cô ấy thấy đó, cô ta thấy chính ta là tâm trộm cắp. Có và có hành động trộm cắp, có luôn, là nhặt đấy bỏ vào túi rồi đi, rồi đi, quá rõ ràng hành động trộm cắp. Lấy được tài sản, lấy sao không lấy, lúc đó là đủ lấy rồi chứ nhưng còn gì nữa. Chưa cần phải xét cô kia mất quay lại hay không mà cũng ngay cũng lấy rõ ràng, cho nên lúc đó là thanh niên này phạm rõ ràng nha, chứ không phải là không phạm, phạm rõ ràng. Phạm giới trộm cắp, phạm nghiệp, phạm trộm cắp đó. Chẳng qua là cái là trộm này nó đỡ hơn là lấy trực tiếp người ta, mà chẳng lẽ nó rơi ra lấy thôi, nó nhẹ hơn nghiệp hơn một chút xíu thôi, quý vị hiểu không? Chứ nó vẫn nghiệp nó khác á, nghiệp nó sai biệt nó khác. Rồi như vậy tình huống này rất dễ. Tình huống 23, một ông lão bán vé số thấy một người đi xe máy chạy qua đoạn đường vắng rớt một cọc tiền. Ông ấy nhặt lên và kêu gọi người ấy quay lại, nhưng người đó không để ý rồi chạy luôn. Tức là người đó không biết, không nghe. Ông lão cất tiền và đợi ở đó để nếu người đó trở lại thì sẽ trả. Nhưng đợi tới trưa mà không thấy ai quay lại tìm tiền, nên ông nghĩ thôi, vậy coi như mình may mắn được số tiền này. Và ông lấy đếm thấy được 15 triệu đồng đem xài. Vậy ông lão bán vé số đó có phạm trộm cắp không? Đấy, một tình huống rất thực tế. Đó, quý vị thấy không ạ? Tình huống này rõ ràng đúng không? Một đi qua cái đường có người chạy xe, ông bảo vé số, ông thấy rớt cái cục tiền ra. Thì ông tất nhiên ông chạy tới ông nhặt lên và kêu người ta quay lại trả. Nhưng mà người kia không nghe, chạy xe sao nghe được, có khi không nghe. Cho nên ông thôi cắt đó, chắc đợi đứng đợi. Mình đợi đó quanh quanh đó coi có nếu mà cái người đó mà quay trở lại tìm thì sẽ trả. Nhưng mà đợi rồi tới trưa người ta không thấy ai quay lại tìm hết. Cho nên ông nghĩ thôi, coi như mình may mắn được số tiền này. Ông đếm thì thấy 15 triệu luôn. Cho nên là đem xài. Rồi thì bây giờ phải ông lão bán vé số đó có phạm trộm cắp hay không? Tức là tổng cái tình huống là như vậy. Thì tình huống rất là rõ ràng đúng không ạ? Chúng ta cứ xét 5 chi pháp của phạm tội trộm cắp. Tài sản có chủ là của cái người đi xe máy, đúng không? Là tiền đó, 15 triệu luôn đi, nó ghi 15 triệu cho rõ, nhiều tiền, 15 triệu đồng. Thỏa mãn điều kiện thứ nhất, biết rõ tài sản có chủ, biết quá đi chứ, của một người đi xe máy, của người đi xe máy. Đó thì cái đấy là biết rõ, là không biết rõ ai nhưng mà cũng biết là cô có chủ chứ không phải là không có chủ. Rồi tâm nghĩ trộm cắp đó, bây giờ có hay không nè. Bây giờ chúng ta thấy là ông ta cất tiền nè, ông ấy nhặt lên và kêu gọi người ấy quay lại, thấy chưa? Vậy nè, lúc đầu là ông không có trộm cắp á, lúc đầu cái tình huống đầu là không có trộm cắp rồi. Rồi nhưng mà người ta đi luôn cho nên ông đợi đó, và tới đây vẫn là chưa có tâm trộm cắp nữa đúng không? Đợi nè, đợi để trả lại nè. Nhưng mà đợi tới trưa rồi mà không thấy ai quay lại, cho nên là mới lúc đây ông mới đổi suy nghĩ nè. Cái chỗ đổi suy nghĩ nè quý vị phải xem. Thôi vậy coi như mình may mắn được số tiền này, và lúc đó lấy được tiền 15 triệu và đem xài. Đó thì cái chỗ này quan trọng là cái từ đây, cái đoạn này thôi, còn cái đoạn trước thì quá rõ. Thì đầu tiên á, mình ổng á, mình chỉ cần xét chỗ này thôi, mà cái tâm có trộm cắp hay không thôi. À, thì ở đây là cái tâm ổng là thôi coi như mình may mắn được số tiền này. Tức là ổng chờ trong bô vọng rồi ổng thấy thôi được đem xài. Thôi, không đem xài. Thì như vậy á thì có phạm trộm cắp không? Đấy, cái này khó đúng không? Thì cái này á, thì mình mới phân tích nè, cái tâm ổng là thôi như vậy coi như mình may mắn, tức là tại vì ổng chờ mãi là không được rồi, chắc không có ai trả lại rồi, cho nên ổng không có tâm trộm cắp, mà ổng nghĩ là thôi tiền này cũng không ai lấy nữa, nhận lại nữa, thôi mình xài thôi. Cho nên cái này là không có tâm trộm cắp nha. Không, là mình đợi chủ đợi hoài mỏi mòn rồi không nữa thì thôi. À, chính vì vậy cho nên không có tâm trộm cắp rồi thì yên tâm là không phạm. Không có phạm nha, không phạm trộm cắp. À, không phạm trộm cắp. Đó. Thì cái tình huống này là không phạm. Đó. Nhưng tại vì lúc đó là ấy, giả sử thì mình đi lượm cái tiền ở đâu đó vân vân, thì mới đầu mình phải, trước khi mình phải nghĩ là mình phải trả lại. Nếu mà ngay lúc đó mình lấy luôn, rồi may quá mình không biết ai rớt đó, nhưng mà mình cứ lấy luôn thì là mình phạm. Còn nếu như mình nghĩ ô cái tiền này cũng có tâm đó, lượm chắc ai rớt rồi, rớt lâu quá rồi, không ai biết thôi, tức là không ai tìm lại được thì mình lượm đó. Thì thông thường lượm đó thì do cái tâm lúc đó thôi. Còn người này là lượm rõ ràng với cái tâm ý tốt lành, thì nguyên cái đoạn đầu là tâm tốt không á, và đến cái lúc cuối cùng thì ổng vẫn không phải trộm cắp, thì ổng vẫn là tâm lấy thôi, được may mắn được thôi, bây giờ thôi không có tìm trả được cho ông già. Mà nếu mà người trẻ nhiều khi biết 15 triệu đó lên đưa lên cơ quan công an thông báo, hôm đó có ai đấy mà cũng khó lắm quý vị, thông báo mà phải tả đúng người như vậy thế này kia, chứ còn nếu mình nhiều khi người khác nữa lên họ nhận mất đúng không, nhiều khi có người lên họ nhận nữa cũng khó, cho nên nghĩ qua nghĩ lại thôi kiểu khó đó, chắc có thể là như thế thì cũng khó, tại vì nó không có chứng minh được cái gì hết, đâu có chứng minh được đó. Cho nên là có khi như vậy, tức là cái đối với người kia chắc là nhiều tiền quá cho nên 15 triệu họ bỏ luôn, họ không quay lại đó, thì do những cái tình huống nói nhiều cái tình huống đấy. Thì cái đây là không phạm nha, nó tóm lại là tình huống này mình sẽ không phạm. Rồi bây giờ có cái tình huống tiếp theo, bây giờ mình lấy tình huống trong giới luật thời Đức Phật. Ví dụ thứ 24. Vào thời Đức Phật, nhiều vị tỳ kheo trong lúc đi xuống từ núi Jikhakuta đã nhìn thấy phần thịt ăn còn thừa của con sư tử, nên đã cho nấu chín rồi thọ dụng. Các vị ấy có nỗi nghi hoặc, các vị đã trình sự việc ấy lên Đức Thế Tôn. Vậy các tỳ kheo đó có phạm trộm cắp không? Có nghĩa là gì? Thời Đức Phật, quý vị thấy các tỳ kheo đi trên núi xuống thì thấy cái phần thịt là do còn thừa của con sư tử. Con sư tử thì nó toàn ăn con thú khác mà nó ăn nó không hết, nó còn thừa thịt đó. Thì như vậy cho nên lấy nấu, cho nấu chín rồi ăn. Các vị tỳ kheo ăn, thời Đức Phật là người ta ăn thịt nha, người ta đi khất thực rồi bình thường ai cho gì ăn nấy. Thì như vậy khi ăn xong rồi nghĩ không biết mình có trộm cắp cái thịt của con sư tử nó ăn không, có đâu thịt đó của con sư tử mà đó. Chứ đâu phải thịt của mình đâu. Vậy thì trình lên Đức Phật có phạm tội trộm cắp không? Đấy, thì bây giờ mình phải tự mình trả lời trước, còn Đức Phật thì tất nhiên đã trả lời rồi, đang ra sau có Đức Phật trả lời rồi. Bây giờ mình thử rồi mình giải quyết cái tình huống này. Theo quý vị có trộm cắp hay không? Có người nói không, rất nhanh. Có người còn có ai bây giờ mình biết không hay có thì mình cứ xét từng chi phần thôi, chi phát thôi. À, tài sản có chủ là con thịt con của con sư tử đúng không? Thịt không phải thịt con sư tử mà thịt của con sư tử. Cái này khó. Cái thịt thừa, thân ăn thừa. Thì tài sản đó là thịt, phần thịt còn thừa hay là phần ăn còn thừa, mình nói là phần ăn còn thừa đi cho nó dễ. Chứ không phải phần ăn còn thừa đó. Là thịt phần ăn còn thừa đi cho nó dễ. Phần ăn còn thừa của con sư tử đó là tài sản có chủ, biết rõ có chủ không? Cái này biết chứ, biết con sư tử chứ. Tâm nghĩ đồng cấp có không? Chúng ta đọc coi kỹ cái tình huống này có trong không. Nên đã cho nấu chín rồi thọ dụng. Thì cái chỗ này không có tâm đồng cấp, tại vì cái đâu có thấy nó bỏ dư mà, cho nên là không. Chỗ này theo thiền trang là không có tâm đồng cấp, thì chi cái tình huống này chứ có thì thấy nó để đó mình ăn thôi, lấy ăn thôi chứ đâu cái gì. Rồi thì có hành động ra không thì không, nói chung là xét mình theo mình thì không phạm đồng cấp. Đức Phật sẽ giải quyết bằng câu nói đơn giản như sau. Đây câu nói của Đức Phật đó là: Này các tỳ khưu, tỳ kheo hay tỳ kheo dựng được, trong trường hợp phần thịt ăn còn thừa của sư tử thì vô tội. Cho nên là kết luận là không có phạm. Không có phạm. Rồi cái này nó nằm trong tam tịnh dục đó quý vị, không phạm giới. Đó là cái thịt mình ăn thừa. Thì không mấy thịt con sư tử mà thịt các con khác nó ăn cũng vậy, còn dư là được. Cái tình huống này là được, được. Đó là không có phạt, không phạm giới. Thì thời xưa là có đấy, chứ không phải là hồi xưa mình học Bát Triền thì mình thấy ăn chay bình thường, mình đọc vô kinh Nguyên Thủy mình thấy cúng thịt tùm lum, mình thấy kỳ. Nhưng mà thật ra thời Đức Phật là có hiện tượng này, hiểu chưa? Thì cái này thịt ăn thừa con sư tử thì nó không ăn lại đâu. Những cái con này nó ăn xong nó bỏ nó đi luôn à, nó không ăn nữa đâu, nó không quay lại đâu, cho nên là không có phạm. Còn cái vụ mà có cái cũng theo vị tỳ kheo khác á, như thấy có con gì đó, con sói con gì đó, nó đang ăn rồi đánh nó, dịch lấy cái thịt nó rồi để ăn, thì dành cái thịt đó thì cứ còn là bị phạm nhé. Cái đó rõ ràng á. Cho nên là cái đó là tình huống hôm bữa rồi đúng không? Mình nhớ là con bắt con mèo, con chuột gì đó, đó con chó gì đó. Thì quý vị nhớ là đánh của con thú, cướp của thịt của nó, cái đồ ăn của nó là mình phạm giới trong cấp. Cho nên là phải rõ ràng nha. Hôm nay là nó ăn thừa, nó bỏ rồi thì lấy không phạm. Rồi, tình huống tiếp theo là ví dụ thứ 25. Cũng vào thời Đức Phật, có vị tỳ kheo nọ trong khi cơm của hội chúng đã được phân chia, trong khi cơm của hội chính được phân chia đã nói rằng: hãy trao cho tôi phần của vị khác rồi lấy phần của vị không có hiện diện. Vị ấy đã có nỗi nghi hoặc, vị ấy đã trình lên sự việc ấy lên Đức Thế Tôn. Vậy vị tỳ kheo đó có phạm trộm cắp không? Quý vị có hiểu không ạ? Cái này ai mà ở trong tăng đoàn thời xưa mới hiểu, còn nhiều khi mình bây giờ thời nay mình không có tình huống này mình không hiểu. Tức là cái giờ cơm á, giờ cơm thì có một cái vị tỳ kheo đó tới nói là: hãy đưa cho tôi cái phần cơm của cái vị nào đó. Ví dụ như vị khác thì B nha. Ở đây thì để thiền trang đánh số cho nó dễ. Có vị tỳ kheo A nọ, trong khi bữa cơm của hội chúng, tức là chúng chia cơm á, chia cơm mỗi người phát cho một phần á, thì hãy cho tôi một phần của vị khác. Vị khác là vị B nè đó, tức là bây giờ nói là đưa cho tôi cái phần cơm của vị B. Vị B giống như đem về cho vị B á, nhận cái cơm của vị B, giống như vị B bị bệnh hay gì đó vân vân á, nói vậy đó. Rồi lấy cái phần đó mà của quý vị không có hiện diện, vì biết cái vị này đi bữa nay đi đâu rồi, đi chỗ này đi kia rồi, cho nên là không có tới nhận cơm gì đó, cho nên yên tâm mình lấy của đó. Rồi lấy xong rồi ăn rồi thì có nỗi nghi hoặc thì bây giờ mới vị đó, tức là vị A đó, trình lên sự vật Đức Phật, sự việc đó lên Đức Phật, thì như vậy theo quý vị là có phạm trộm cắp hay không? Đó, thì cái tình huống như vậy rõ ràng không ạ? Rồi khó quá hả? Tình huống thực tế mà, bây giờ mình vẫn có cái tình huống đó mà, đúng không? Bây giờ mình vẫn có tình huống đó. Bây giờ quý vị đi nhận quà từ thiện à, hoặc là hôm bấy nhận từ quà từ thiện cái trong cái gì đó, đi cái chỗ cho làm đó, mỗi ngày đó phát cho bữa cơm. Quý vị nói bữa nào biết cái người đó là người bạn của mình đó, bữa nay nghỉ làm nó không đi làm. Quý vị tới đó, quý vị nói cho tôi thêm phần cơm của con bạn tôi nữa. Rồi quý vị lấy hai phần luôn, quý vị về ăn. À, quý vị ăn, bữa nay nó được cái phần kia nữa. Phần đó, bữa nay hai phần luôn, ăn luôn. Thì ăn xong rồi lấy được rồi thì quý vị phạm không? Có phần đồ cắp không? Đấy, có người nói khó quá thầy. Có người nói dạ không phạm, có người dạ có phạm giới. À, có người không, nói cái không thì có. Đó, rõ ràng là một tình huống khó. Thì ở đây tất nhiên có Đức Phật rồi, Đức Phật giải quyết cho mình rồi chứ mình cũng khó quá. Đúng không? Đó, nhưng mà có Đức Phật giải quyết rồi, ở đây có Đức Phật rồi, vấn đề bây giờ mình giải quyết không có Phật thì sao? Đó, mình bây giờ mình không có nhất thiết trí, mình chỉ dùng cái trí của phàm phu để giải quyết nè. À, đầu tiên tài sản có chủ. Có không? Tài sản đó của ai? Cái cơm nó của ai? Cơm nè, chắc chắn là cơm, phần cơm nè. Phần cơm. Đó, mà ăn điều kiện nè. Rồi, biết rõ tài sản có chủ. Biết không? Phần cơm nó của ai? Phần cơm của hội chúng đúng không? Của hội chúng. Cơm của chúng. Cơm của phần của hội chúng. À, chủ là hội chúng. Chứ cái đâu phải của cái người B kia đâu, đúng không? Của hội chúng mà. À, cho nên là cái này tâm nghĩ trộm cắp. À, cái này không biết có tâm trộm cắp không? Đó, có lấy muốn lấy là có tâm trộm cắp chứ. À, nếu mà xét như vậy có đúng không? Rồi có hành động trộm cắp, hành động mà nói dối như vậy để lấy, rồi có lấy được không? Lấy được, và mình nói là phạm. Đấy là cái trí phàm phu mình nói như vậy. À, tuy nhiên mà ở đây thì Đức Phật không nói như vậy, Đức Phật nói khác, mình mới thua. Đấy, cho nên là cái trí phàm phu là thua đó. À, Đức Phật nói là này tỳ khưu, ngươi không phạm tội Parajika, tức là Balaji, mà phạm tội ưng đối trị trong việc cố tình nói dối. À đó, cố tình nói dối thôi, cố tình nói dối phạm cái tội này thôi. Tức là tội nói dối chứ không có tội Balaji, cái tội nó trộm cắp, mà cái tội nói dối thôi. Cái thiên nói dối là thiên Parajika tiệt gia, à, ưng đối trị. Cho nên ở đây không có phạm, mà mình không biết cái phạm thì sao, vì cái tên này là tội nói dối cho nên không có tội. Thì cái này mình cũng không xét được, à, không biết tại sao, nên là không có biết. À, cái chỗ này là không biết nha, biết đây là có nghĩa là Đức Phật xét là trên cái kiểu khác mình không biết. À, tức đó là Đức Phật nói là không phạm trộm cắp mà phạm nói dối. À, không phạm trộm cắp mà phạm nói dối, cho nên cái tiền thưởng này thua nha, tiền trang của thua. À, chỉ trong luật ghi vậy thì mình học vậy thôi, chứ mình không hiểu tại sao là không phạm trộm cắp nè. Vì bây giờ cái này có thể là xét trên phương diện là, phương diện là gì? Phương diện là lúc đó lừa dối. Lừa dối thôi, chứ không phải là lấy. À, tức là không phải lấy của người B mà thật là lừa dối chúng thôi, cho nên Đức Phật nói như thế. Nhưng mà mình rõ ràng mình không có giải thích suông được, không có giải thích thống nhất được, cho nên là cái này khó. Thì quý vị cứ tự suy nghĩ xét đi, tiền trang cũng chịu thua. Trang không thấy nếu mà xét năm chỉ pháp kiểu này là chỉ cần chịu thua đó. À, cái này thì sau này thua đó, không có xét được. Thì rõ ràng là ông cũng nói dối nè để mà lấy, có lấy mà lấy được mà, đúng không? Nên mình thấy năm chi pháp đủ hết. Đó, thì cái này rõ ràng là cái này. À, và nếu mà mình học á, ở đây Thiện Căn thì nói luôn, mình học thế giới lục á, của cái gốc á, nguyên thủy á, thì Thiện Căn thấy là không có tội nặng mấy cái tội mà trộm tăng vật của chúng tăng rồi đó, không có nặng như bên Trung Hoa ghê quá, toàn là hù dọa chúng sanh. đó quý vị thấy lấy những cái đồ của tăng bậc của chúng tăng rồi đó, nó không có nặng tội, không có nặng như ghê như bên Bắc Tiền đó. Cho nên là cái đây là sự khác đặc biệt giữa Nguyên Thủy với lại Trung Hoa. Trung Hoa thì mang tính hù dọa nhiều hơn, cái gì cũng hù hết. Cho nên là quý vị thấy cái mỗi thờ Phật thôi, rồi có cái gì đã che cho y, che cho Phật, rồi cho gì đó mà mình nói cái đó mình đổi, mình xài gì đó là vân vân tùm lum là cũng mang tội nữa. Rồi cho nên dễ sợ, dễ sợ vậy đó. Cho nên là như vậy. Có người nói là do cái gì TKB không hiện diện, đúng, nếu mà xét thì TKB không hiện diện, nhưng mà ở đây là lấy cái cơm nè, nếu mà cái cơm của hội chúng mà, cái cơm này lấy từ hội chúng chứ đâu phải cơm lấy của B. Cho nên là có thể là Đức Phật xét theo cái tình huống đó, theo cái hướng của đồng tu đó nói là lấy không phải là hội chúng mà lấy của B, nhưng mà đâu có B đâu, đúng không? Có thể là như vậy, nó hơi khó cho mình nha, tạm thôi, mình nhớ cái tình huống này được. Đó, thì thực tế là cái này là phạm nói dối, không biết tại sao. Rồi chúng ta trở lại cái ví dụ tiếp theo. Bây giờ ví dụ này cũng là một cái ví dụ tương ưng với trong trong giới của Phật. Trong Phật cũng có một ví dụ như vậy. Ví dụ 26. Một người con trai pha một tô mì gói để ăn. Sau khi pha thì người con đi tắm, vì nghĩ tắm xong nhanh, tắm xong cho nhanh ra ăn là ngon nhất. Tức là anh ta tắm, con trai tắm nhanh lắm, cho nên là nghĩ là thôi pha mì mấy phút sau, 3-4-5 phút sau là tắm xong ra ăn là ngon nhất, tắm xong mát mẻ. Khi tắm xong ra thì thấy cha mình đang ăn tô mì đó, vì gia đình đều là người học Phật nên người con trai nói: ba biết mì này của con pha không? Ba phạm giới trộn đồ ăn của con rồi. Tức là rất thực tế. Người cha nói: ba biết con pha mì, nhưng mì này của nhà mình và chúng ta là cha con mà. Vậy người cha có phạm giới trộm không? Rất thực tế. Đúng rồi. Thì quý vị thấy rất thực tế đúng không ạ? Tới bây giờ là mình có một người con trai ở nhà, quý vị chắc nhiều người này pha mì, xong rồi pha gói mì đó, và mì gói để kêu thôi trong thời đợi nó chín thì đi tắm cái đó rồi ra ăn là ngon hơn, đúng không? Tắm mát mẻ rồi ăn ngon. Nhưng mà khi ra thấy ông cha ăn mất rồi, đang ăn thì người con thì gia đình học Phật mà nói con nó, nếu mà đặc biệt đồng tu tịnh độ là biết là cha ba phạm giới rồi đó, bố phạm giới trộm cắp rồi đó. Mì này con pha con ăn mà cũng mì của con mà, đúng không? Đó ra mình học thì ông ba cũng nói, ba nó đâu ba biết con pha mì chứ, biết mà, nhưng mà mì này cũng của nhà mình của nhà mình mà, đúng không? Của con đó, chúng ta là cha con mà, của cho con với của cha cũng như nhau thôi đó. Ông cha lập luận như vậy thì rất là thực tế, đúng không ạ? Rất thực tế. Vậy có phạm hay không đó. Cái tình huống này thì Trang thấy là trên mạng có đó, trên mạng có đứa nhỏ nó chụp cái hình, nó phải ghi cái chữ là mì của con pha để con ăn đi học, xin cha ba đừng ăn đó, nó phải để cái tệ chồng nó nữa. Vậy bây giờ có phạm hay không đó. Cho nên là cũng hấp dẫn nè, rất thiệt, nào, rất thực tế. Thì mình học ấy, mình có thể thấy, đây, cái tình huống này là gì? Thì tình huống này là đầu tiên xét tài sản có chủ, có tô mì đúng không? Tô mì rõ ràng, tô mì gói đó, thỏa được mãn điều kiện, biết rõ tài sản có chủ, biết chứ, cái tô mì đó của biết chứ sao không biết, đâu thế nào vô chủ được, biết thằng con mà nó pha chứ. Rồi có tâm nghĩ trộm cắp không? Đó quan trọng ở chỗ này nè. Còn ăn thì rõ ràng là ăn được rồi đó, hai cái sau rồi mình chắc chắn, nếu mà đánh vô ít rồi. Nhưng mà cái bước thứ ba nè, bây giờ xét cái thứ ba giùm đi, tâm nghĩ trộm cắp thì người cha nói là ba biết con pha mì, nhưng mì này của nhà mình mà chúng ta cha con mà. Thì cái chi tiết này nè, phân tích thì cái theo này thì không, theo Đức Phật thì không, không có phạm. Cái này là không, không phạm. Thì Đức Phật có một cái dòng chốt ở đây. Đức Phật có dòng chốt là gì? À, có một cái tình huống như vậy đó. À, cái này không phải, cái dòng này là Thiền Trang nói sai. Không có. Đức Phật có chốt là người thân. Người thân thì không phạm trộm cắp. Tức là cái vị mình nghĩ là người thân, đó là Đức Phật nói, vì người thân thì không phạm tội trộm cắp của cha con mà. À, thì cái đó là tình huống này thì quý vị phải xét đấy. Cho nên á, ở nhà cha mẹ anh em thì tài sản là tài sản chung, mọi người thân nhau xài được. Ở trong trong giới luật á, là cũng là thân thiết. À, người bà con nhau á, trong giới tỳ kheo á, các bà con á, mà sử dụng của người kia xong rồi trình lên như vậy cũng không phạm, bởi vì nghĩ là người thân của mình cho nên không phạm. Được chưa? Rõ ràng chưa? Chứ suốt ngày ở trong nhà mà cái nói người này ăn trộm người kia, trộm mà trộm mấy cái gì chứ mấy cái này nó không, không phải. À, cho nên có những cái cũng có phạm đó, nhưng mà tình huống này, trong cái tình huống như vậy đó thì không phạm nha. Cho nên là đây là người thân thì không phạm, đó là theo đạo Đức Phật nha. Thì thật ra là đây cho con mà, đây tài sản đúng là tài sản chung mà, cái câu giải thích này quá rõ rồi đúng không ạ? Cái tài sản này là mì này của nhà mình mà, của cha của con thôi, thì người ta pha người kia ăn cũng được, cái sao đâu, cha con mà đâu có phải là người lạ đâu, tới ăn trộm. Cho nên nhiều khi học quá máy móc đúng không? À, cho nên quý vị thấy Đức Phật rất là thấu tình đạt lý, còn mình học á, mình không tới nơi á, thì mình sẽ bị vướng vào rất nhiều cái trói buộc và sẽ sống nó bất an đó. Cho nên Thiền Trang nói kinh thật á, mình học cái kinh Nguyên Thủy là ổn lắm, lúc nào ok. Thì đây là giới luật cũng vậy nha. Rồi bây giờ chúng ta không có nhiều thời gian, chúng ta đi lướt nhanh mấy cái tình huống sau, không cần giải đến nhiều. Ví dụ thứ 27, lấy ví dụ trong thời Đức Phật. Và lúc bây giờ các tỳ khưu vãng lai sau khi bảo chia phần xoài của hội chúng rồi đã thọ dụng, các tỳ khưu thường trú đã quở trách các vị tỳ khưu ấy rằng: các người không phải là sa môn. Các vị ấy có nỗi nghi hoặc, các vị ấy đã trình lên Đức Thế Tôn. Thì ở đây thì Thiền Trang giải thích chứ đã. Tức là có những tỳ kheo từ phương xa tới, gọi là vãng lai là phương xa tới. Sau khi tới đó thì thấy có phần xoài, có xoài nhiều của chúng, Ấn Độ nhiều xoài lắm. Để đó, cho nên là nói thôi chia ra đi, mình chia phần xoài rồi ăn. Thì ăn xong rồi các tỳ kheo ở đó mới nói: vậy các người đã phạm trộm cắp rồi, không phải là sa môn, phạm tội trộm cắp rồi, cho nên đâu phải là sa môn, coi như là bị đuổi đó. Thì như vậy các vị đấy nó mới nghi rằng: ủa, vậy mình phạm chắc phạm trộm cắp hả hay không, mới trình lên Đức Phật thì kheo quý vị có phạm hay không đó. Thì Đức Phật xử lý luôn nè, mời quý vị đưa ra nó bán thử coi có phạm không. Giờ mình á, đó, cái tình huống này cũng tương tự như cái tình huống trên thôi. Tức là bây giờ mình á, là tỳ kheo, mình từ nơi xa mình tới cái chùa đó. Cái chùa đó nó để sẵn đồ ăn đó. Thì cái mình kia thôi cho xài đó, bao nhiêu á, thôi mình lấy rồi mình ăn, chia nhau ăn. Ăn xong rồi cái mấy tỳ kheo ở chùa đó nói: mấy ông phạm trộm cắp rồi, mấy ông không còn là sa môn nữa, bị tội ba la di rồi, đuổi ra khỏi tăng đoàn, tại vì mấy ông ăn trộm xoài của chúng tôi. Đúng chưa? Thì các nghi hoặc như vậy đó, thì như vậy trình lên. Thì như vậy thì ở đây Đức Phật thế nào? Đức Phật hỏi nè: này các tỳ khưu, khi ấy các ngươi có tâm gì? Thì quan trọng Đức Phật sẽ hỏi đó. Bạch Thế Tôn, chúng con có nhu cầu về thọ dụng, thọ thực. Đó, cái quan trọng là chúng con có nhu cầu về thọ thực. Này các tỳ khưu, trường hợp có nhu cầu về thọ thực thì vô tội. Được chưa? Cho nên đến nhiều tình huống Đức Phật rất hay, chứ không phải là mình cứ tới cái nhu cầu đó lấy, nhưng mà lấy xài lấy ăn, mà ăn thì cái tài sản của chùa là tài sản thật là của tứ phương tăng, người ta cũng là tăng mà, người ta tới người ta có quyền ăn, không phạm. Quý vị hiểu không ạ? Cho nên là nhiều thời nhiều khi mình không hiểu thì mình sẽ sẽ bị dướng những cái này. Cho nên nhiều người đi tới chùa cũng không dám ăn luôn. Không dám ăn luôn mà là do nhiều cái nỗi sợ. Rồi, đây nha, rồi đặc biệt học không tới nơi là nhiều cái nỗi sợ lắm. Cho nên cái này không phạm nha. Đó. Rồi, ví dụ thứ 28. Vào lúc bấy giờ, tức là thời Đức Phật, nó bị tỳ khưu nọ lấy có tính cách tạm thời cây gỗ của hội chúng để chống đỡ bức tường của trú xá của bản thân. Các tỳ khưu đã quở trách vị tỳ khưu ấy rằng: ngươi không phải là Sa môn. Vị ấy có nỗi nghi hoặc, vị ấy trình lên việc ấy với Đức Thế Tôn. Thì cũng vậy, bây giờ một cái tình huống này đó, mình học Bắc Truyền thì mình hay có những tình huống như thế, tức là có người bây giờ cái thất gỗ đó nó bị hư đó, nó bị cái bức tường nó yếu quá, cho nên là vị đó mới lấy có tính cách tức là tạm thời thôi, lấy có tính cách tạm thời thôi, mượn á, nó là mượn tạm thời á, trong đầu nghĩ là mượn cái gỗ của đời hội chúng á, để chống đỡ cái bức tường đi, cái gỗ là tài sản chung cho cái nhà của mình, cho nó khỏi sập. Thì như vậy các tỳ kheo nó là ông trộm cắp rồi, thì vị đó mới nghi trình lên Đức Phật. Thì quý vị chắc là biết là không phạm chắc rồi, đúng không? Cho tao mượn thôi mà. À, mượn dài được nha, cho nên từ đó mở ra là được quyền mượn của Tam Bảo đó, chứ không phải là không được. Mình học như vậy thì mình mới hiểu được những tình huống thực tế. Thì đây là Đức Phật nói nè: này tỳ khưu, khi ấy ngươi có tâm gì? Bạch Thế Tôn, con lấy có tính cách tạm thời. Này tỳ khưu, trường hợp có tính cách tạm thời thì vô tội, tức là trường hợp mình mượn, mình dùng, rồi mình trong đầu mình nghĩ mượn dùng thì không có cái trộm cắp đó, chứ không phải là sợ sử dụng riết là mình sợ đủ thứ cái kiểu. Cho nên là không học giới á, có nhiều cái hoang mang lắm, học nghe tới nửa chừng rồi có nhiều cái nỗi sợ nha. Cho nên là cố gắng học mình hiểu, thì có đời cũng vậy, có nhiều khi mình mượn dùng của người ta mặc dù mình chưa hỏi người ta, đúng không ạ? Nhưng quý vị mượn dùng là được đó, cái trường hợp này nè, mượn dùng nè, đâu có hỏi đâu. Mình trong đầu mình nghĩ mượn thì được, không có làm giới đó, mượn để xài tạm rồi trả lại thì được. Rồi, ví dụ thứ 29. Vào lúc bấy giờ ở xứ Kampa, vị tỳ kheo ni học trò của tỳ kheo ni Thu La Nan Đà bên Bắc Truyền gọi Thu La Nan Đà, vị này cũng một trong lục quần tỳ kheo ni á, quậy dữ lắm cho nên mới có nhiều giới lục, đã đi đến gia đình hộ độ tỳ kheo ni Thu La Nan Đà nói rằng: ni sư muốn uống cháo gồm 3 thứ, sau khi bảo nấu đã mang đi rồi đã thọ dụng cho chính bản thân. Tỳ kheo ni Thu La Nan Đà biết được quở trách rằng: ngươi không phải là nữ sa môn. Và sau đó vị đó nghi hoặc bạch lên cho các tỳ kheo ni khác, rồi các tỳ kheo ni khác mới kể lại cho các tỳ kheo mới đem việc đó bạch lên Đức Phật. Thì theo quý vị có phạm giới không? Không phải là giới tức là giới Bà La Di hay không đó. Tức là câu chuyện như thế này, cái cô học trò đó là sư phụ của mình á, thì hay đến cái nhà đó, tức là nhà đó gọi là họ phát tâm hộ trì cho cái vị tỳ kheo ni này, tỳ kheo ni Thâu La Lan Đà. Thì cái cô đệ tử gọi là xuất gia trong mới gọi là học trò đó, thật ra là có khi cái thời gian đầu phải học giới lục, 5 năm đầu phải y chỉ để học giới lục á, thì đi theo, thì tới cái nhà đình đó nói là ni sư, tức là cái sư phụ tôi á, muốn uống cháo gồm 3 thứ, bảo người ta nấu. Sau rồi bảo nấu xong rồi mang đi, nhưng mà không có đem cho sư ni sư, không đem cho thầy mình mà mình dùng luôn đó. Thì sau đó cái cô sư phụ, đó là cô tỳ kheo ni Thâu La Lan Đà biết, nên quả trách mới nói là cô phạm giới Ba La Di rồi, không có là sa môn nữ nữa, tức là không phải tỳ kheo ni nữa. Thì đó mới bạch lên. Thì cái việc này nó cũng tương tự chuyện lúc trước thôi, đúng không ạ? Nhưng mà nó rõ, nó cụ thể hơn thôi. Vị ni ấy đã có nỗi nghi hoặc, sau đó vị tỳ kheo ni ấy đã kể lại sự việc ấy cho các tỳ kheo ni tỳ khưu ni. Các tỳ khưu ni đã kể lại sự việc ấy đến các tỳ khưu, tức là không có bạch trực tiếp đến Phật đâu, mà phải bạch qua tỳ kheo. Rồi các tỳ kheo mới đem trình để sự việc ấy lên Đức Phật. Thì Đức Phật nói: này các tỳ khưu, vị ni ấy không phạm tội Parajika, mà phạm tội ưng đối trị, tức là Basitiya, tức là cái tội này nó thiên này nó nhẹ hơn, vẫn có tội trong việc cố tình nói dối, tức là phạm tội nói dối thôi chứ không có phạm tội trộm cắp. Đó, thì những cái tình huống này lặp lại thêm một lần nữa là phạm tội nói dối chứ không phải phạm tội trộm cắp. Đó, quý vị thấy không? Lừa, nói dối chứ không phải trộm cắp. Cho nên nhiều khi định mình định không có đúng. Nhưng mà Đức Phật thì định rất rõ ràng, thì những cái tình huống này có hai cái giống nhau, đúng không? Tình huống này và tình huống kia giống nhau nên phạm tội nói dối. Rồi bây giờ ví dụ thứ 30, ví dụ này cũng là ví dụ cuối cùng hôm nay. Vào lúc bấy giờ có vị tỳ khưu nọ đi vào nơi nghĩa địa, đã nhặt lấy vải Pam Sukula ở thi thể chưa hoại và có ngạ quỷ Peta trú trong thi thể ấy. Khi ấy ngạ quỷ ấy đã nói với vị tỳ khưu điều này: thưa ngài, xin chớ lấy đi tấm vải choàng của tôi. Vị tỳ khưu ấy không chú ý đến nên đã nhặt lấy. Khi ấy thi thể ấy đã đứng dậy và đi sát phía sau vị tỳ khưu ấy. Sau đó vị tỳ khưu ấy đã đi vào trú xá và đóng cửa lại. Khi ấy thi thể ấy đã té xuống ngay tại chỗ ấy. Vị ấy đã có nỗi nghi hoặc vân vân như trên và bạch lên là Đức Phật: thì theo quý vị có phạm tội Balaji không? Có phải phạm tội ăn trộm không? Thì trường hợp này nè, chúng ta nói đơn giản như thế này: có một cái vị tỳ kheo ra nghĩa địa nhặt vải trên cái thi thể của người ta chết, người ta còn vải đó, thì cái thi thể đó nó chưa hoại, tức là chưa bị phân hủy, mà vị này lấy. Thì đó có con ngạ quỷ á, nó trú trong thi thể đó. Thì trong chú giải nói rõ hơn, trong chú giải của ngài Phật Âm á, ngài nói là cái trong cái chính là cái người đó đó chết á, mà thành quỷ rồi, thành ngạ quỷ rồi, nhưng mà lại chưa có rời khỏi cơ thể, tức là chết rồi thì chết thành quỷ, thành ngạ quỷ. Cho nên á, ngạ quỷ nó nói là đừng có lấy cái áo của tròn của tôi, cái vải tròn của tôi. Nhưng mà con quỷ nói thì cái tỳ kheo làm gì nghe, quý vị hiểu không? Cái vấn đề là con quỷ nói thì vị tỳ kheo không có nghe, nó coi cảnh quỷ mà đó. Cho nên ngài cũng lấy luôn, nhặt lấy đi. Thì con quỷ đó nó tác động để cho cái thân thể đó đứng dậy đi theo được, giữ vậy đó. Đã trong kinh, trong giới luật có cái chuyện như vậy. Rồi đi theo mà đi hồi tới cái chỗ vô nhà thì vị tỳ kheo đó đóng cửa lại, thì cái thi thể đó nó ngã té xuống. Thì bây giờ có nỗi nguy hạt như vậy, không biết là phải lấy không đó, thì đem mới bạch lên Đức Phật, rồi Đức Phật giải quyết. Thì theo quý vị chắc là không phạm rồi đúng không? Cái này dễ mà. Tại vì đâu có ý đâu, lấy cái này thôi mà đâu có đủ chi phần đâu. Người chết mà. Này tỳ khưu, ngươi không phạm tội Parajika. Này các tỳ khưu, không nên lấy vải Pam Sukula ở thi thể chưa hoại. Vị nào lấy thì phạm tội tác ác hay ác tác. Đó. Tức là sau này Đức Phật mới chế ra là không nên lấy khi mà cơ thể nó chưa hoại thì đừng lấy. Thì cơ thể có chưa hoại là lý do là có thể là có cái con quỷ nó trú ở trong đó. Không, ngạ quỷ nó trú trong đó thì không nên lấy. Và ở đây trong chú giải cũng nói thêm á, là sau khi cái thời gian cái thi thể con ngạ quỷ nó ngã xuống á, cái thi thể nó ngã xuống là do khi đó con ngạ quỷ nó tiếp tục tái sanh ở một cái đời mới đó, tức là nó không bám chấp nữa, nó hiểu ra là nó không bám nữa, thì nó cho nên cơ thể nó không tác động cơ thể đó nữa, rồi thi thể đó nữa, cho nên nó ngã xuống. Cho nên có những cái chuyện như vậy đó. Cho nên là có đôi khi tại sao người ta nói mèo nhảy qua thi thể, rồi thi thể đứng dậy, rồi nó thật ra nó có thể là do cái tác động về cái tâm linh hay là tác động vật lý gì đó vân vân, đủ các kiểu. Mà trong kinh, trong giới thì có như vậy. Đó. Rồi hết rồi, cái 30 tình huống. Thì ngoài ra còn có tình huống thần thông nữa. Thì Thiền Trang thì không muốn đưa vào trong cuốn sáng nói gì luôn. Cái tình huống thần thông có hai cái tình huống. Một cái tình huống là có một sĩ sa di tới muốn uống nước hồ. Thì định uống nước hồ thì cái Long Vương á, ở trong hồ đó không cho. Thì bị sa di dùng thần thông hút nước lấy để uống. Đó. Thì có phạm giới hay không? Có phạm trộm cắp hay không? Đó, đó là tình huống thứ nhất. Tình huống thứ hai là cái vị tỳ kheo gì đó, ngài Tất Năng Dạ Bà Ta, là khi mà có những cái người con của những người gia chủ á đi tới, nhỏ mấy đứa nhỏ tới học pháp rồi đi về bị nhóm kia bắt xuống thuyền, ngài dùng thần thông á là để cứu mấy đứa bé đó đem về, thì mới sau đó mới trình lên là có phạm giới hay không. Đó. Thì hai tình huống này là hai tình huống thần thông, thì hai cái đáp án khác nhau. Một cái đáp án thì nói rằng là cái vị sa di á là không phạm giới, bởi vì cái lượng nước uống nó quá ít so với nước trong hồ. Người ta giải thích không thuyết phục lắm, không phải Phật giải thích, người ta giải thích vậy. À, còn cái tình huống của ngài Tất Lăng Già Bà Ta đó, thì Đức Phật nói là những người có thần thông như đó đó thì không phạm, bởi vì thì mình cũng nghe cũng không thể thuyết phục luôn, và phải nói là không có, tức là tình huống người có thần thông của nó không phạm, thì mình cũng không có thuyết phục lắm, mà trong lục ghi vậy cho mình cũng không phục lắm, mà chỉ có thể nói là người ta không phạm vì người ta không có trộm cắp, mình tới tâm cứu mấy đứa bé thì đúng hơn. À, chắc là vậy, cho nên đôi khi mình học thì học vậy thôi, chúng mình cũng không hiểu tại sao. Thì đó là Thiền Trang đã trình bày tất cả là 32 tình huống, và coi như nó đã đầy đủ, có là đầy đủ hết về giới trộm cắp rồi. Quý vị chắc không có tình huống nào khác hơn, đúng không ạ? Thì nếu như bây giờ mình biết rồi, ví dụ như bây giờ đi lấy mật ong của con ong đó, thì có trộm cắp hay không? À, một nguyên cái ổ ong đó, mình vô mình lấy cái mật ong đó, và chắc chắn có phạm tội trộm cắp, tại vì mật ong là cái mật của con ong, đúng không? Mình lấy là trộm cắp vậy thôi. Thì tóm lại là có bao nhiêu đó, những cái tình huống như vậy là giới này là mình đã học xong. Thì có gần như những cái tình huống trong đời sống mình đã có thể giải quyết được. Còn mấy cái tình huống thần thông gì đó thì thôi, cái đó khó quá, thì cái để ra cái coi như là án lệ, ở thế gian gọi là án lệ, phải không? Án lệ tức là tình huống nó không có, nó không có trong đời sống thì không có trong lục, bây giờ nó có phát sinh mới thì cái xử một cái theo một cái kiểu nào đó, rồi từ đó lấy cái đó làm cái khuôn mẫu, cái này gọi là án lệ. Thì mình cũng có mấy cái án lệ như vậy là theo cái luật, thì Thiền Trang đã chọn lọc ra từ cái giới tỳ kheo rồi trong các bộ giới lục để lấy ra cho những cái tình huống mà mong là đầy đủ nhất. À, và hôm nay chúng ta học ở đây, hôm sau chúng ta sẽ học vào cái giới thứ ba là giới tà dâm. Dạ. À, kính chào quý vị, bây giờ chúng ta hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều sớm thành Phật đạo. Dạ. Kính chào toàn thể quý vị.